Kim hạnh phúc như vậy, tôi nghe một lời kể trong thư bài kỷ thiên tình xá của trương gia thắng cô đọc gần hạnh xá về khi đến gần bạn có một vị trời dương sáng cô thắng nào quang chiếu giữa các tòa kỷ thiên đến nơi Phật ngự tầm để thấy tôi nghe đúng rồi một lần thương kính thân phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao đường thế công thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui trẻ thân cần bất trí hiền đúng nhường lòng tôn đức là phố lan cao thượng ở chú sơ thiên thơ công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phố lan cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân nguyện hồng tổng nói những lời chân chất là phố lan cao thượng hiểu không bằng chân thành chăm sống đời và con sống bằng nghề lương thiện mà cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp chư tên là nguyên buồn hành vi không nói lòng là phúc lớn cao thượng và lý tâm hiền hát cử chế công tay xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng yêu thương chính kiên nhường trí tốn và lý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm công đồng
không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Tha Gia. Đây chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma. Trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 sáng. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ 7 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Di Lặc Đà Màn Ha, bản dịch của tùy theo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: ví dụ về đặc tính của loài bồ câu nhạc sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nhiệt đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh A Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Tha Gia. Dạ, con không có thấy sư Minh Hạnh nên con xin phép lên đây để điện quyết sư Minh Hạnh kinh lễ tam bảo. nhất tâm lãnh lễ, Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thể thế gian giải vô thượng diệu ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chính pháp do Phật thiện thiết thiết thực hiện tượng, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả chân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thục tố tâm thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ấy rồi phản hồi thiên sứ. Chư tuần giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đất cầu phúc lành phát sinh. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Mô Phật Thầy ạ. Dạ thưa quý vị, có nghe con nói rõ không ạ? Dạ thưa, sao con biết tín hiệu ạ? Dạ vâng, con kính tri ân của Tịnh Hảo, con kính tri ân hộp hẫng của Tịnh Hiền và quý vị rất nhiều. Dạ con kính tri ân cô Tâm Như và cô Tịnh Hiền rất nhiều. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa chấp dẫn cùng quý chư tâm đức tăng ni, có thành kính lần này quý bà, quý cô, tu nữ, quý sư cô, kính chào quý Phật tử và cô chư bác anh chị. Bài học hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài bồ câu nhà, chúng con thành tâm kính thỉnh, kính cung thỉnh thượng tọa chấp dẫn từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính lời chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về loài chim bồ câu, một giống chim vốn đã trở thành một loài rất là quen thuộc đối với chúng ta từ ở ngoài thành phố, những thành phố lớn cho đến những căn nhà nuôi bồ câu. Và trước khi mời quý Phật tử lắng nghe một đặc tính của chim bồ câu là chuyện người thì người biết, chuyện mình thì mình biết, mà chớ có xen vào để mà mang lấy chuyện buồn phiền. Thì chim bồ câu có đặc tính là không có để ý chuyện của người khác, chuyện của chú gà. Đây là một điểm rất là thú vị. Đối với Phật tử có nghĩa đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Pháp Tân, giáo sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng toàn loại trong ngày.
Mô Phật Thầy Giá Sa Tu Sa Tu Lâm Thầy, chúng con thành tâm kính tri ân thượng tọa chấp dẫn Đà Tu Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài bồ câu nhà. Thưa ngài Lá Cá Sinh Á, điều mà ngài nói là một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tô Đại Phương, giống như loài bồ câu nhà, trong khi cư ngụ tại nhà của những người khác, không nắm được đặc điểm của bất cứ đồ đạc nào của họ, dĩ nhiên sống có nhiều suy tưởng. Tô Đại Phương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập đi đến gia đình của người khác, không nên nắm giữ đặc điểm của những người nữ, hoặc của những người nam, hoặc đặc điểm ở giường, hoặc ở ghế, hoặc về bài vóc, hoặc về đồ trang sức, hoặc về vật tiêu khiển, hoặc về vật sử dụng, hoặc về nhiều loại thức ăn ở gia đình ấy, nên viễn dương, nên thiết lập suy tưởng của vị sa môn. Tôi đại phương, điều này là tính chất của loại bồ câu nhà nên được hành trì. Tôi đại phương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội của các vị trời nói đến ở vùng sanh. Cô lạc ngà đã đáp, sau khi đi vào gia đình của người khác, nên ăn chừng mực, nên thảo dụng chừng mực về các thức uống hoặc các thức ăn, không nên để tâm đến các tình sách. Ví dụ về đặc tính của loài bồ câu nhà là thứ tư. Chúng con thành tâm kính cung thịnh, thượng tọa pháp thân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha Giá.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, như sư đồ học tình đang gặp tập 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 kỹ thuật. Khi nãy chúng tôi thấy sư đồ học tình có mặt ở rừng rực, nhưng mà bây giờ thì không thấy. Xin được hỏi quý Phật tử có vị nào thấy sư đồ học tình không? Nếu sư đồ học tình không có mặt ở trong rừng thì chúng tôi xin được bắt đầu để vào bài học ngày hôm nay. Và sau đó thì nếu trường hợp tình vào việc, chúng ta sẽ thành trường hợp tình tiếp tục. Thứ gì đời sống của chúng ta có một cái tính mà một số nền văn hóa, đa số các nền văn hóa và đa số chúng sinh ở trên đời, đó là hay để ý chuyện của người khác. Nhiều khi chúng ta tin rằng mình để ý như vậy thì nó lợi ích cho mình, nhưng mà một đặc tính hành giả tu tập là đừng để cho mình bị bận tâm nhiều về những việc như vậy. Ngài Ajahn Lim, một vị thiền sư ở tại vùng Lô Mạc Thái Lan, Ngài có thường nói một ví dụ. Ngài nói rằng chúng ta đi trên con đường thì gặp rất là nhiều thứ, nhưng mà nếu mà chúng ta cái gì cũng vắt lên rồi để vào trong cái túi đại mang thì chúng ta càng đi càng nặng. Đời sống con người nhiều khi mình nghĩ rằng cái chuyện thị phi nó không là cái gì, thành ra mình cứ nghe, cứ biết, cứ tìm hiểu, và đôi nhiều khi mình cảm thấy rất hạnh diện khi mình biết nhiều như vậy. Tuy nhiên những việc đó thì nó làm loạn động tâm tư của mình. Con người mình sống mà mình nghe những chuyện nó không đâu ra đâu hết thì nó làm cho mình bị vọng niệm, bị có nhiều cái tạp niệm ở trong cuộc sống. Ở đây rất là hình ảnh của những con chim bồ câu. Có lẽ là quý Phật tử nhớ là những con chim bồ câu có khi nuôi ở những nhà, người ta làm một cái nhà riêng, nhà nhỏ cho chim bồ câu. Những chim bồ câu đó nó sống ở trong một cái nhà như là những căn lầu, nó đến nó đi, nó có sinh hoạt của nó. Và kể cả ở trong những thành phố lớn, người ta cũng nuôi chim bồ câu. Chúng tôi thấy có một đặc điểm của loài chim bồ câu như ở trong kinh nói, người tìm thấy ở các phố thị, là nó có cuộc sống riêng và ít khi nào nó tấn công người khác như là những loài khác. Khi được thì nó ở, khi không được thì nó bay thôi, chứ nó không có tấn công người người. Dĩ nhiên là bây giờ có nhiều người không có muốn nuôi chim bồ câu trong nhà, tại vì nó có phân chim bồ câu đó nó có hại về sức khỏe. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta không dùng những người nhiều. Vì sau đi nữa thì con chim bồ câu sống với loài người, nhưng mà nó có cảnh giới riêng của nó. và điều đó nó cũng là điều tốt đối với hành giả. Một câu nói mà người ta thường nhắc đó là chuyện người người biết, chuyện mình người biết biết, chớ có tò mò tìm hiểu chuyện người khác và chút hết sự buồn phiền của mình. Cái tâm của hành giả phải có một cái lập tâm là chúng ta không có để ý xem về chuyện người khác. Ngày hôm nay người Việt Nam có chuyện gọi là bà tám đó, thì cái chuyện mà ngồi lê đôi mắt, chuyện cà kê dây hỏng, nó sẽ chuyện cái thói quen của chúng ta. Quý vị thấy từ đó tân đã vào trọng rung, không biết bây giờ từ đó tân có cầm ít được không? Nếu từ đó tân có thể cầm ít được để giảng bài hôm nay, xin kính thưa thầy.
Dạ, Nam Mô Bất Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Phật Đăng, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong tâm. Kính chào quý cô tu nữ, và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Nãy giờ thì chúng tôi gặp thất trật, cho nên là mãi đến bây giờ mới vào được. Xin chư Tôn Đức cũng như là quý vị thị xã cho. Kính bạch chư tăng, kính thưa, rất cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều tiết cho cái bài học hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay đó, học cái bài học về nhiều cái đặc tính của cái loại bồ câu, là chim bồ câu nhà. Và như quý vị biết rằng loài chim bồ câu là cái loài chim mà chúng ta nhìn vào cái hình sắc nó rất là đẹp, nó lại là rất là đẹp. Thì thường là người ta nuôi, người ta làm những cái chuồng, cái chuồng có những cái lỗ tròn tròn, sơn cái màu sắc rất là sặc sỡ. Thì cái con chim bồ câu nó ở đó thường là như vậy. Thì đây ở trong cái đoạn kinh này đó, được ví dụ như là một đặc tính của, chỉ có một đặc tính của loài chim bồ câu thôi. Ở đây được nói đặc tính của chim bồ câu á, thì phải nói là từ đó một cái vị hành giả mà tha thiết tu tập á, trước tiên là Đức Phật này nói về, xin lỗi vì trong cái đoạn kinh này nói rằng là Ngài Nagasena này cho chúng ta biết rằng là cái đặc tính của cái con, cái người tu tập là không nên, ý nhất là mình không có nên đi đến cái gia đình nào rồi nắm giữ cái đặc điểm của người nữ hoặc người nam. Cái điều đó là điều phải lưu ý. Bởi vì ví dụ như chúng ta biết rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, ý của chúng ta nó suy nghĩ. Thì khi mà bắt cảnh thì thường là đắm nhiễm, thường là bị đắm nhiễm. Và do vậy đó thì ở đây đó ngài trong cái đoạn kinh này nói rằng là một cái trong những cái điều là không nên nắm giữ đặc điểm của người nữ hoặc người nam. Khi mà mình nói đến người nữ và người nam, nam mình nắm người nữ, người nữ là nắm giữ đặc điểm của người nam. Khi nói đến đặc điểm thì mắt mình nhìn thấy mà, mắt mình nhìn thấy, mắt thì nó ưa nhìn cái cảnh sắc. Và với một vị tỳ kheo thì Phật dạy rằng là không nên nắm giữ tướng chung hay tướng riêng. Một vị tỳ kheo khi mắt nhìn thấy sắc đó, không nên giữ tướng chung và tướng riêng, mà cần phải chánh niệm. Thì ở đây đó thì Phật dạy rằng có cái sự thu thúc các căn, có sự thu thúc các căn. Mà đặc biệt là khi mắt nhìn mình với một cái với chúng sanh phàm phu đó, thì bị dục nhiễm, bị phiền não chi phối, cho nên là nhìn cái cảnh gì đó cũng dễ dàng sanh khởi cái tham tâm hoặc là sân tâm, gọi là phiền não tâm sanh khởi lên, có thể là từ cái cảnh đó. Thì mắt mình nhìn mà nắm giữ tướng chung, tướng chung ở trong kinh mô tả là cái tướng chung là tướng, cái tướng chung là tướng đó là người nam người nữ. Khi mà mình nói mình không có phân biệt thì rõ ràng là cái người vô thức, cái người mà vô tri không biết gì hết. Nhưng mà khi mà mình có cái sự, tức là có cái sự phân biệt, tức là mình nhìn vào để giữ cái tướng tướng chung đó. Tướng chung ví dụ là người nam hoặc là người nữ, người già hoặc là người trẻ. Khi mà mình nói rằng người nam á thì thích cái hình sắc của người phụ nữ, ngược lại cái người phụ nữ thì thích cái hình sắc của người nam. Cũng như trong kinh Tăng Chi á, Phật dạy rằng với một cái điều mà một thầy tỳ kheo, thầy tỳ kheo tức là một cái ta không thấy một pháp nào ngự trị tâm hồn người đàn ông bằng sắc đẹp của người phụ nữ. Tương tự như vậy thì ta không thấy một pháp nào ngự trị tâm hồn người phụ nữ bằng sắc đẹp của người nam. Thì ở đây khi mà mình nói đến cái điều mà mình nắm giữ tướng chung thì cái phiền não nó dễ dàng sanh khởi, đó là ái tham. Ái tham sanh khởi. Mà Phật dạy đó là với một vị tỳ kheo hãy nên thu thúc các căn mình, tức là mắt cũng phải thu thúc, nhìn cảnh sắc cũng chỉ là nhìn thôi, cảnh sắc cũng chỉ là cảnh sắc thôi. Bởi vì chúng ta biết rằng mắt chúng ta nhìn á thì để mà diễn ra ở trong nội tâm của mình, ưa thích hay không ưa thích, gì chán ghét gì đó, thì phải có cái gọi là sự gặp nhau giữa căn cảnh, cho nên thức sanh khởi. Tức là căn, tức là con mắt của mình nhìn vào cái cảnh. Rồi cái cảnh ở đây là cảnh sắc. Ví dụ như chúng ta nhìn người này hoặc người kia, người nam hoặc người nữ, người già hoặc người trẻ. Chứ mà người già thì cái hiểu tượng của người già, quý vị có nghe rõ không? Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Hôm nay chúng tôi cũng nói tiếng nó hơi cạn, có lẽ là bị nóng bức quá, rồi nó cũng bị nó bị bệnh trong người. Thì khi mà nói rằng giữ tướng chung á, tức là mình chấp vào cái tướng của cái người đó là người nam hoặc là người nữ. Ví dụ như người nữ thì thích nhìn cái hình sắc của người nam, nhưng mà ngược lại thì người nam lại thích nhìn cái hình sắc của người nữ. Khi mà mắt mình nhìn thấy cảnh sắc á thì tham tâm nó sanh khởi lên, tham tâm sanh khởi lên, thì cái ái nhiễm á nó sanh khởi lên. Khi mà ái nhiễm nó sanh khởi lên thì cái phiền não nó sẽ sanh khởi ra. Và do vậy Phật dạy rằng với một vị tỳ kheo khi nhìn một cái vật cảnh sắc nào đó, đặc biệt là người nam nhìn người nữ hay là người nữ nhìn người nam, khi mà nói đến một vị tỳ kheo đó là có cái sự thu thúc, thu thúc bằng sự chánh niệm. Mình nhìn chỉ là nhìn thôi, cảnh sắc đó, cái người đó, ví dụ như là cái người đó cũng là người mình hiểu cho rõ đó, trong kinh là mô tả rằng thân này là thân tứ đại, do đất nước lửa gió kết hợp. Cái gì mà chất nóng trong cơ thể của mình là lửa, mà cái gì nó cứng hoặc là mềm, ví dụ như xương hoặc là thịt của chúng ta, ốc lông gì đó, thì cái đó nó đều gọi là bằng đất hết, đất hết. Rồi cái gì mà là chất lỏng như nước, rồi chất máu, rồi đờm mủ máu, rồi tất cả những thứ đó là nước. Gió tức là hơi thở trong cơ thể của mình. Nên mình nhìn như vậy thì mình hiểu rằng trong cơ thể, trong thân của mình là chỉ là tứ đại mà thôi. Chứ nó cũng là cái sự giả hợp mà. Giả hợp nó được kết tạo bởi sinh cha, huyết mẹ và nuôi lớn bởi vật thực. Và do vậy đó nó mới mới có cái thân này. Và Phật dạy rằng dưới một cái vị tỳ kheo có cái sự chánh niệm, chánh niệm thu thúc các căn, ví dụ như khi đi đứng nằm ngồi, khi mắt nhìn, khi tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì có cái sự thu thúc trong đó. Như vậy thì cái việc mà cái đặc tính mà mình thấy cái ở đây được nói đến á, là như là một cái đặc tính là đối với một cái người tu tập, một vị hành giả tu tập không nên nắm giữ tướng chung. Tướng chung ở đây là người nam hoặc là người nữ, người nam hoặc người nữ, người già hoặc là người trẻ. Nhưng mà tướng riêng ở đây đó, thì ví dụ như mắt thì mắt thì theo cái khái niệm, theo cái giả định của mình, vì giả định có thể là do truyền thống xưa nay đã đặt như vậy rồi, hoặc là do cái chúng ta lớn lên thì chúng ta trong cái môi trường bạn bè người này người kia nói như vậy là con mắt nó đẹp, qua văn chương hay là qua sách báo hay qua phim ảnh hay qua cuộc sống đời thường, có cảm nhận là mình nói con mắt là bồ câu, rồi mũi là phải dọc dừa, rồi chẳng hạn, rồi mặt thì nữ thì mặt cái son này chẳng hạn, mày tầm mắt phượng gì đó, thì mình tự mô tả ra cái đẹp đó. Thì khi mà tâm mình nhắc nắm giữ tướng riêng á, nắm giữ tướng riêng á là như vậy. Tâm nắm giữ tướng riêng tức là người đó đẹp ở bởi con mắt, đẹp ở bởi cái mũi, đẹp ở bởi mái tóc, đẹp ở bởi tướng đi, vân vân, đẹp bởi giọng nói, hay là đẹp bởi cái mặt, vân vân. Thì khi mà người ta đặt ra một cái khái niệm, cái khái niệm riêng như vậy, giả định như vậy, rồi mình cho rằng cái đó là đẹp. Nhưng mà Phật dạy rằng một cái vị tỳ kheo á, khi mà mình đi đến đến nhà của một ai đó thì chớ có nên nắm giữ tướng chung và tướng riêng đó. Bởi vì khi mà nắm giữ tướng chung tướng riêng á thì tâm mình bị dính mắc do phiền não mà, và Phật dạy phải thu thúc, tức là nhìn chỉ là nhìn thôi, cảnh đó cũng chỉ là cảnh sắc thôi, thân này cũng là thân tứ đại thôi, mà mắt chúng ta mà nhìn thấy cảnh khác á thì các căn của chúng ta mà giao tiếp với các cảnh á thì tự nhiên thức sanh khởi, tức là tâm sanh khởi, mà do có cái phiền não á cho nên là tham tâm nó sanh khởi, thân tâm sanh khởi, nói chung là phiền não sanh khởi, thì như vậy nó là không tốt. Do vậy Phật dạy rằng cái sự thu thúc đó là pháp cần thiết. Khi đi đứng nằm ngồi, khi đi thất thực, khi đi ra đường thì có cái sự thu thúc như vậy. Trong cái điều mà bốn cái phần mà thanh tịnh đó, gọi là tứ thanh tịnh giới đó, thì trong đó có một cái phần gọi là thu thúc thanh tịnh giới. Thu thúc thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới tức là nhờ cái vị ấy có thu thúc các căn, tức là các căn ở đây là căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của mình. Thì như vậy đó là cái sự thu thúc các căn. Khi có thu thúc thì phiền thu thúc bằng cái sự chánh niệm đó thì cái phiền não nó không thể sanh khởi lên, nó không thể sanh khởi lên bởi do là có cái sự thu thúc. Còn nếu như mà mình chẩn mãn, mình không thu thúc á thì phiền não nó sẽ sanh khởi ở từ đó. Thì ở đây cái đặc tính mà cái người mà có cái tâm tu tập á, có một cái tâm tha thiết để mà tu tập á, thì trước tiên á là mình phải đi đến một cái gia đình nào thì mình cũng đừng nên nắm giữ tướng chung tướng riêng, người đó đẹp như thế này, người đó già, người đó giả, người đó nam, người đó nữ. Nói như vậy thì có nghĩa là mình có nhìn nhưng mà tâm mình không có tham đắm, tức là có cái sự thu thúc. Thì đây là cũng một cái cách mà để trao dồi cái nội tâm của chính mình cũng như là sự thu thúc. Phật dạy rằng á là do mình thu thúc các căn, do mình có cái cũng như là giới được thanh tịnh là nhờ sự thu thúc á, thì tâm mình được thanh tịnh. Tâm mình được thanh tịnh á thì trí tuệ có thể là minh mẫn, trí tuệ có thể sáng suốt hơn, đó là như vậy. Cái điều nữa là ở đây đó, trong cái đoạn kinh này nói rằng là không nên nắm giữ giường ghế đặc điểm ở trong nhà, vật dụng ở trong nhà, thì chúng ta biết rằng các cái món vật dụng là nó cũng chỉ là những cái gì, cái món vật dụng nó cũng chỉ là cái phương tiện thôi, hiểu như là một phương tiện. Con người làm ra vật chất, con người làm ra của cải vật chất, và các vật dụng ở trong nhà đó thì nó cũng chỉ là nói lên cái tính đặc dụng của nó, cái tính đặc dụng của nó cũng chỉ là một cái phương tiện thôi. Nhưng mà nếu như mà mình nắm vững là cái giường đẹp, cái ghế nó đẹp, chúng ta có nghe là một cái ông đại gia ở Hà Nội đó, thì mua cái giường nó ra là bạc tỷ, thì chúng ta thấy rằng nó nói rằng cái giường đó là nó đẹp, để rồi nói rằng mình là cái người mà có cái là sành điệu, hay mình là cái người mà cũng như là cái dân mà giống như cái người mà có cái món mặt như vậy đó. Thật sự ra thì thật sự họ đưa cái bản ngã của họ lên thôi, đưa cái tôi của mình lên thôi, chứ cũng không có là cái gì. Mà nếu như mà bây giờ mình nói rằng Phật dạy ở trong cái đoạn kinh này đó, thì giữ, tức là tâm mình cũng không nên nắm giữ là cái giường này nó đẹp, cái giường này nó xấu, cái giường đẹp ở chỗ này, đẹp chỗ kia, giá trị nó như thế nào, rồi cái ghế cũng vậy. Nói chung là các cái vật dụng ở trong gia đình, trong một cái nhà nào, khi mà mình nắm giữ như vậy đó, thì cái tâm của mình nó tham đắm, đi truy tìm cái phiền não, truy tìm cái có, thành ra rồi đó, cái tâm mình đó, nó có thể tham tâm, nó có thể sanh lên và nó thích thú như vậy. Đó là một cái điều mà chúng ta được biết đó, là một vị tỳ kheo, một cái người tu tập cũng không xem như là cái phương tiện như là một phương tiện thôi. Chúng ta không có nên nắm giữ vào trong đó. Nếu mà nắm giữ vào trong đó thì cái khổ, mình nắm giữ cái với cái gì đó thì cái đó nó bị hư hao, cái đó nó bị mất mát thì mình khổ. Thật sự ra như vậy. Nhưng mà mình nói như vậy đó, thật sự ra mình khó bỏ. Nhưng mà nếu mà mình bỏ được như vậy đó, mình không có nắm giữ thì tức là mình được an lạc đó, được an lạc đó. Ví dụ như là quý vị cho chúng tôi một chiếc xe, từ cái lúc mà quý vị mà chưa có nghĩ rằng là mình cho chúng tôi một chiếc xe đó, thì tâm của chúng tôi rất là nhẹ nhàng. Mà khi mà chiếc xe đó trở thành cái của tôi, chúng tôi rồi đó, thì thật sự nó là một cái điều mà làm cho tôi phải suy nghĩ, làm cho tôi phải suy nghĩ. Thật sự ra là như vậy, thì cái tâm của mình đó, cái tâm của mình nó đắm nhiễm ở đâu đó thì mình bị khổ ở đó, bị khổ ở đó. Thì các cái vật dụng đó, nó cũng là một cái như là giường, như là ghế, các cái vật dụng ở trong nhà, khi mà tâm mình đắm nhiễm nó cũng không là cái tốt, không tốt cho mình. Cái điều nữa đó là có người đó thì mình biết rằng là không có nên nắm giữ ở trong cái vật trang sức hay vật tiêu khiển, cái vật trang sức hay vật tiêu khiển. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có người đó đi ra đường thì thích lè lẹt các cái thứ nhất là cái vật trang sức, vòng vàng, rồi châu báu ngọc, rồi tất cả các cái viên đá quý, hay hoặc là cẩm thạch vân vân, rồi những cái viên đá quý đó nói lên là mình đắm nhiễm. Bởi vì mấy người quý vị thấy rằng cái người mà ăn cướp, cái người cướp gần đây chúng ta nghe nè, cái người mà cướp ở đường phố ở Sài Gòn á, thì chúng ta biết rằng là nhiều khi rồi là do là họ mang đeo ở trong người nó rất là nhiều thứ, vàng có, rồi cẩm thạch có, rồi đá quý có, nói chung là đủ thứ cái giá trị. Thì khi mà mình mang mình đi nhan nhãn ngoài, cái người kia họ nhìn vào, cái người cướp á, cái tên ăn cướp á, nó thấy nhìn vào thì nó động lòng tham rồi. Động lòng tham thì nó mới sanh ra, nó chặt tay, hay nó chặt, nó xô, người chết hay hoặc là nó giết chết chẳng hạn, để nó cướp giật cái thứ đó. Bởi vì sao? Nó thấy rồi, người ta gọi là của quý thì động lòng tham. Cái người mà trang sức cái của quý ra thì động lòng tham. Mà ở đây đó, Phật dạy rằng đối với cái người mà tu tập, tha thiết tu tập đó, thì cũng không nên đắm giữ vào một cái vật trang sức gì, trang sức gì. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mình giữa với người cư sĩ đó, tu bát quan trai đó, thì cái ngày, ví dụ như là lâu lâu mình tu được ngày, hay hoặc là nửa tháng mình đi tu được ngày, thì thậm chí là cái vàng, chiếc nhẫn, những chiếc dây chuyền ở trong cơ thể của mình đó, mình lột ra, mình cất, mình cũng không cần phải mang làm chi. Thì đây chúng tôi nói rằng do cái tâm mình đắm nhiễm vào cái vật trang sức thì cũng là cái tâm tham thôi, cũng không tốt. Tâm mình dính mắc vào đó cũng không tốt. Rồi cái điều nữa là các cái vật tiêu khiển, ví dụ như là vật mà ăn chơi, rồi các cái món thứ đồ, các cái vật dụng trong gia đình, hay là tiêu khiển vật này. Ví dụ như là có người đó, quý vị thấy là sống cái dàn máy của họ không á, thì tiền tới bạc trăm triệu, tiền Việt Nam. Mình thấy rằng á, với cái số tiền đó, rất là nhiều, trong khi để dành là chỉ ca hát, để dành chỉ là thỏa thích trong những cái lúc ca hát thôi, chứ từ thật ra nó cũng là cái gì. Nhưng mà họ sẽ, do là có tiền nhiều cho nên họ sẽ sắm những vật đó. Rồi có những người quý vị thấy rằng á, là tiền không nhiều nhưng mà ráng cố gắng chạy làm sao để ra cái số tiền để kiếm cái vật tiêu khiển để vừa sức của mình, tức là vừa sức thỏa thích của mình thôi. Nhưng mà rồi sau đó nợ nần cũng không biết là nó sẽ kéo theo sao bao nhiêu cái nợ, do là mình không có đủ tiền mua mà lại đi mượn á, thì cái đó là càng khổ nữa, còn khổ nữa. Đây là một trong những cái điều mà trong cái đoạn kinh này được nói đến, tức là không nên đắm giữ các cái vật trang sức, nên là đắm giữ các cái vật tiêu khiển mà chúng ta nghĩ như là một cái vật tiêu khiển trong gia đình hay hoặc bản thân cá nhân gì đó. Rồi cái điều nữa là gì, với một cái thức ăn á, thì một vị tỳ kheo thì quý vị biết rằng mạng sống của những vị tỳ kheo á, của những vị tu sĩ đó, thì phải nói rằng khi mà mình nói rằng vị tỳ kheo á, thì sống phải nương nhờ ở nơi người cư sĩ hộ độ cái gì đó thì chúng ta thọ dụng cái đó. Thì ngoài cái việc mà đi khất thực thì có lẽ là ai cho gì dùng đó rồi, có mặn thì cho mặn, có ngọt thì cho ngọt, có gì thì họ cho cái đó, họ cúng dường cái đó, thì cũng phải nhận, nhận về được cái gì dùng thì dùng, cũng phải nhận thôi. Rồi có thậm chí là đi trai tăng cũng vậy, có khi thì đi trai tăng thì thật sự ra Phật tử họ cúng cái gì thì cũng dùng cái đó mà thôi, chứ cũng không có đòi hỏi, cũng không cần kiếm cái đó. Vì vậy những cái món ăn mà chúng ta thấy rằng á, nhiều khi trong luật á, là mình cũng không biết trước được, không biết trước được họ cho dùng cái gì thì mình dùng cái đó. Thì như vậy đó, thì khi mà những cái thức ăn á, mình đắm nhiễm, mình ăn ăn mà đắm nhiễm vô trong đó nhiều đó thì cũng không tốt, đắm nhiễm nhiều thì cũng không tốt. Đi tiền có để mà ăn, để mà dùng, hay hoặc là dùng trong sự thỏa thích, dùng trong sự đam mê, thì cái đó cũng là không phải là một cái. Phật dạy rằng là một vị tỳ kheo thường xuyên suy quán các cái món vật dụng, ví dụ như về y phục đó, về y phục là để che nắng che mưa, che rắn rít mũi nồng mồng, rồi che cái sự lõa lồ khỏi phải bị hổ thẹn xấu hổ, vân vân. Thì về y phục là như vậy thôi, quán tưởng khi mà cái vải này nè, cái y phục này nó chưa bận vào trong người đó thì có lẽ là nó sạch, nó thơm tho đó. Nhưng mà nếu như mà mình bận một ngày hoặc là dài ba tiếng thì nó sẽ hôi rồi, hoặc là một ngày hoặc hai ngày nó đã hôi rồi. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi chưa vải nó chưa, quần áo của chúng ta chưa mặc vào trong cơ thể thì chúng ta thấy là nó sạch, Nhưng mà rồi đó là mặc vô rồi một thời gian dài tiếng đồng hồ hoặc một ngày hai ngày là nó bắt đầu là nó hôi rồi, nó hôi rất là nhiều. Rồi về vật thực cũng vậy, dùng vật thực là để nuôi mạng sống, nuôi mạng sống. Với một vị tỳ kheo quán tưởng rằng là vật thực này là chỉ nuôi mạng sống, không có cái gì mà chắc chắn, và chúng ta dùng nó không phải như những cái người mà lực sĩ để ăn, để có sức mạnh để mà đấu vật với người khác, đối phương. Rồi không phải như là những cái người mà người mẫu ăn để cho đẹp, rồi ăn theo cái cách mà làm cho đẹp người chẳng hạn như vậy. Rồi mình nghĩ như là một vị tỳ kheo là dùng các cái món vật thực á, là để nuôi mạng sống, nuôi mạng sống để tu tập, xem nó như là một cái phương thuốc để chữa bệnh mà thôi, chữa bệnh đói mà thôi. Rồi hoặc là nói đến cái thuốc chữa bệnh cũng vậy đó. Thuốc chữa bệnh là để chữa bệnh cho người thôi. Ngày xưa thì có lẽ là nước đái bò, nước bái phân bò, nước tiểu bò đen đó, rồi phân bò làm cái thuốc để chữa bệnh. Ngày nay chúng ta thấy thuốc cũng chữa bệnh rất là nhiều loại, và có thể là hiện đại hơn, có thể là tốt hơn chẳng hạn. Thì cái người sử dụng thuốc đó cũng như là một cái điều mà cần thiết thôi. Khi bệnh thì mình sử dụng thuốc và xem như thuốc để là chữa bệnh cho cơ thể. Bởi vì mình nghĩ rằng cơ thể của chúng ta là bệnh là chuyện mà chắc thật rồi, không thể nào không có. Có thân thì phải có già, có bệnh, có đau, có chết là như vậy. Nhưng mà mình có chữa thì nó có chậm chút, Còn nếu như mình bỏ liều thì có lẽ là bệnh nhiều hơn, ví dụ như vậy. Thì ở đây thuốc là một trong bốn cái món vật dụng mà Chư Tăng thường sử dụng. Rồi kế tiếp nữa là nói đến cái trú xứ, tức là cốc liêu, am cốc rồi đó. Cái nơi mà Chư Tăng ở, cái cốc liêu nó cũng rất là ở thì chỉ kính nắng, che mưa, che khỏi cái sự xâm nhập của côn trùng, thú vật, muôn thú dữ chẳng hạn như vậy. Thì cái người mà quán tưởng thì tỳ kheo thường xuyên suy tưởng rằng các cái món vật dụng này, đặc biệt là khi nói đến y phục là để che nắng, che mưa, che thoát khỏi sự lỗ lồ, che khỏi côn trùng đốt. Rồi vật thực là để nuôi mạng sống thôi, là phương tiện mà thôi. Rồi thuốc men cũng chỉ là một phương tiện, mà chú xứ cũng chỉ là một phương tiện che nắng che mưa để ở yên mà tu tập mà thôi. Thì cũng như vậy, đối với một cái vị tỳ kheo đó, ở đây nói rằng cái con bù câu á, cái con bù câu nó có nhiều cái suy tưởng. Thứ nhất á, là khi mà nói đến thọ dụng các cái món vật thực đó, thì vị tỳ kheo hãy xem như các món vật dụng của chúng ta nó là một phương tiện thôi. Từ y phục, vật thực, trú xứ, thuốc men, thì những cái thứ đó là những cái thứ mà để là cái phương tiện cho cái đời sống tu hành của chúng ta. Cái điều nữa là các cái vật dụng trong gia đình, từ bàn, ghế, rồi cho đến là vật trang sức của người này, hoặc là các vật tiêu khiển á, thì của cải là phù du mà, khi chúng ta lao động thì chúng ta làm ra có nó, nhưng mà rồi đó là đâu có cái của nào mà nó tồn tại lâu dài. Mình có sang cho lắm thì cũng già, cũng rồi một kiếp, mà giàu đến đâu cũng chỉ một đời mà thôi, chúng ta cũng chỉ hưởng một đời mà thôi. Và như vậy đó thì ở đây á, được nói đến á, là các cái vật trang sức đó, nếu như một cái vị người tu hành có suy nghĩ kỹ đó, thì nó đều là của tạm thôi, giả tạm thôi. Chứ nó không có gì hết. Nó nhiều lắm thì cũng vài trăm năm thôi, chứ nó không có nhiều đâu. Rồi thân của mình nó có nhiều lắm thì cũng trên dưới trăm năm mà phần lớn là mình dưới trăm năm chứ không tới trăm. trên trăm năm đâu, và năm 70 năm rồi cũng đi thôi. Như vậy thì mình phải quán rằng các cái vật dụng trong cuộc đời này nó cũng chỉ là giả tạm mà thôi, không có nên đắm giữ nó. Và nếu như chúng ta đắm giữ nó thì bị sự khổ bởi vì phiền não. Đối với các cái người nam hoặc là người nữ đó, thì ở đây Đức Phật dạy rằng có cái sự thu thúc, mà nhờ làm sao có được cái sự thu thúc là vị tỳ kheo, cái người tu tập thường xuyên tu tập về chánh niệm và tỉnh giác. Trong mọi trường hợp, trong mọi tình huống, cái vị đó có chánh niệm, vị đó có tỉnh giác, thì có lẽ là tâm nó không có tham đắm, phiền não nó khó có thể sanh khởi lên. Như vậy thì mình có chánh niệm á, tức là mình có cái thiện pháp ở trong tâm rồi, có tỉnh giác tức là có chánh niệm và tỉnh giác là mình đã có trao dồi cái thiện pháp ở trong tâm rồi. Mà thiện pháp được lớn mạnh như vậy, thường xuyên như vậy đó, thì cái ác pháp nó đẩy lùi, tức là cái tạp niệm, cái tạp niệm hay là cái tà niệm ở trong tâm của mình nó không sanh khởi lên. Do cái tà niệm sanh khởi lên cho nên là mình ái tham nó sanh khởi, sân hận nó sanh khởi, ngã mạn nó sanh khởi, tà kiến sanh khởi. Đó là do cái gì? Do cái phiền não ở trong nội tâm của mình. Như vậy thì ở đây á, về phương diện mà tu tập á, thì ở đây ngài Nagasena ngài nói rằng giống như là một cái đặc tính của cái loài chim bồ câu. Loài chim bồ câu, thứ nhất là nó ở đâu ở, nó ở cái nhà ai ở, nhưng mà nó không có nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Cái đặc điểm người đó là người nam và người nữ. Cái điều nữa là thọ dụng các cái món vật dụng không có tham đắm, và các cái món vật dụng chỉ là giả tạm mà thôi. Và khi mà thọ dụng thì thọ dụng có chừng mực, thọ dụng có chừng mực, không quá nhiều, không quá nhiều. Chúng ta thấy rằng Phật dạy trong kinh ăn còn 30 hoặc là 5 miếng nữa no đó, thì ngưng lại, không nên no quá. No quá thì nó cũng không tốt, rồi lá thấy sinh ra cái khó tiêu, rồi sinh ra cái bệnh hoạn, hoặc ít ra thì bị hôn trầm. No quá dễ bị khô, hôn trầm đó là căng da bụng dụng dịch, thì ăn no nó dễ dàng cái buồn ngủ. Như vậy thì ở một mức độ chừng mực nào đó thì vị tỳ kheo luôn luôn không nên để tâm, không nên để tâm đến cái cảnh sắc quá nhiều. Khi mà mình để tâm đến cảnh sắc cho đó là đẹp, cho đó là khả ái khả lạc hay chẳng hạn, thì cái đó nó phiền não tâm nó sanh khởi lên. Như vậy thì ở đây đó là vị tỳ kheo thường xuyên quán các cái vật dụng đều là vô thường, quán tưởng đến thân người là bất tịnh, là khổ, là vô thường. Các cái món vật dụng ở trong gia đình của một người nào nghĩ đó là cái vật vô thường mà thôi, cái vật đó là vật giả tạm phù du mà thôi, nó chỉ là tạm bợ mà thôi, không có gì gọi là xác thực chính thực là chắc chắn ở trong đó được hết. Thì hôm nay đó chúng tôi xin có vài cái ý để đóng góp chia sẻ với cái bài học hôm nay là như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thưa lành thay, chúng con thành tâm kính tri ân thần tòa Pháp Tân Đại Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy cho bài học buổi tối ngày hôm nay. Giờ đây thượng tòa vì công thượng tòa pháp giác đẳng, vì công việc Phật sự đã rời rừng, chúng con không biết là thượng tòa tuổi siêu có mặt ở trước máy hay không ạ? Kính thưa Thượng Tọa, cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, chúng con thành tâm kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Tư Bi Hoan Hỷ điều khuyết để điều hợp và cho chương trình buổi tối ngày hôm nay của chương Phật Pháp Bồ Đề Tâm Ma của chúng con. Một lần nữa chúng con dạ vâng, chúng con không thấy tín hiệu của Thượng Tọa Tuệ Siêu thì không biết là ngài có mặt ở trước đấy hay không. Chúng con cũng không có thấy sự hiện diện cũng như nét của Thượng Tọa Thúc Đẳng ở trong Zoom. Có quý vị nào? Dạ vâng, dạ thật con đã thấy rồi. Dạ con xin tâm hối sa thú lành thay. Con thành tâm kính đảnh lễ Thượng Tọa Thúc Đẳng Thúc Đăng ạ. Dạ vâng, giờ này Thượng Tọa Tuệ Siêu không có lẽ là ngày không có mặt ở trước mấy. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Thượng Tọa Bất Đăng Từ Bi Hoàng Hỷ Điều Khuyết để điều hợp cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả, chúng con thành tâm kính tri ân Thượng Tọa Bất Đăng rất nhiều. Nam mô Phật Thầy Giả.
Alo. Alo, 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 có nghe được không? Alo. Nghe rõ hả? Nhà con Pháp Đăng Thích Minh Đệ rất tâm bảo. Cái này lại chúng ta đề siêu, chúng ta tâm. Chúng ta chú tâm. Cùng với chú tâm đức tăng ở trong các em, con biết được. Xin chào bà cô tu nữ, xin chào Phật tử. Bây giờ thì có lẽ là bây giờ thì chúng ta bắt tăng mới dạy xong, tôi không biết chúng ta để chiêu có được máy hay không. Nếu mà có chúng ta thì chúng ta hãy cho con tín hiệu. Còn nếu không có chúng ta thì có lẽ là chúng ta sẽ tự mình điều tiết, tự mình thảo luận. Cũng như tình nguyện thảo luận câu số 1 thì thì ở trong cái trong cái câu thảo luận số 1 thì người tu tập bén nhạy hay thở với cái hoàn cảnh sống vượt qua. Nếu mình nói với người mà tu tập á, nên bén nhạy hay là nên thờ ơ? Thì thật sự người tu tập nên bén nhạy với cái công việc. Bởi quý vị biết con người chúng ta có một cái điều mà rất lâu rồi chúng ta cũng vẫn sống theo kiểu đó là chúng ta thờ ơ trước mọi chuyện. Chính vì chúng ta thờ ơ nên chúng ta lăn trôi đến nhiều như vậy. Nhưng mà nếu một người nào sống á, cái người được sống mà họ cái tâm của họ đó, cái việc thiện họ phải làm á, mà họ cứ làm hoài mà cũng không có thấy cái công việc đó là một cái sự khó khăn hay là mệt mỏi. Nên là chiều này thì chúng tôi có ngồi nói chuyện tâm tử một cái vị sư, thì tôi có nói rằng nếu một cái người mà làm cái việc thiện á, mình cứ làm nhiều điều làm hoài, mình còn cái dị ứng, nghĩa là mình còn thấy mình mệt mỏi thì cái tâm mình chưa có muôn nhiếm và thuần thục, chưa có muôn nhiếm và thuần thục. Làm một lúc nào đó mình làm mà không thấy thì không thấy nó trở thành một cái gì mà đè nặng tâm của mình. Và mình cứ làm, mình cứ giống như là mình sống thì mình cứ làm thôi, mình cứ cố gắng làm những cái việc thiện đó. Mình coi những cái việc thiện nó giống như Đức Phật này nói là điều thiện nhỏ chất kinh vậy nè. Tưởng phước chẳng đến mình một tí tiện lượng chứ như nước nhỏ thì mình nước nhỏ thì giọt đúng không? Cái đại minh cũng như bây giờ chúng ta nói cái gì của người tu thiền quán á, mà muốn chứng đắc đạo quả đó, một cái người tu thiền quán mà muốn chứng đắc đạo quả thì cái tâm đó, cái tâm người đó phải tự nhiên, cái tâm người đó phải nhu nhiếm trước tất cả những cái việc sống của mình mà mình vẫn phải thành và mình vẫn thấy nó không phải là trở ngại. nó không phải là khó khăn, nó không phải là bắt buộc, mà mình cứ tránh những cái thiện nghiệp, mình biết có là thiện nghiệp và mình thực hành đó. Nên đừng tự ý một cái người mà không tập thiền quán á, họ chánh niệm tỉnh giác đi đứng nằm ngồi, chánh niệm tỉnh giác trong bất cứ công việc mà họ làm, họ chánh niệm tiếp cho đến lúc mà tâm của họ mà nhu nhiến mà thuần thục á, tâm của họ nhu nhiến mà thuần thục, nó không có nó không còn dị ứng, mà mình nói là như là mình thuận nghịch nữa, có nghĩa là không phải cái công việc đó mình thích mình làm, không thích mình không làm, mà làm cho cái tâm mình nó mềm mỏng và nó thấu triệt được cái bản chất, cái bản chất mà một cái chúng sanh luân hồi, và chúng sanh này nó mà muốn thoát ly luân hồi đó, thì chúng sanh này tạo những cái thiện nghiệp. Chúng ta nói gì nói chuyện cho quý vị nghe, cái thật sự bây giờ quý vị biết người tu đó mà để hiểu hiểu cho nó cố tình đặt lý là cái chuyện không phải dễ đâu gì. Quý vị nhiều khi mình thấy mình nói nghĩ là mình nghĩ tu là mình nên tránh né những công việc, mình thờ ơn gì, nhưng mà thật sự quý vị nào đi vào trong trường thiền, quý vị thấy những vị thiền sư đó, những vị thiền sư đó phải ngồi hàng giờ, ngồi hàng giờ, mà những vị thiền sư đó nghe quý vị nha, chứ không phải là những vị thiền sinh đâu, những vị thiền sư phải ngồi hàng giờ để lời những người nam nữ hành thiền họ vô hỏi, có nhiều khi họ tu tập, họ đặt cái chuyện này chuyện kia, họ cũng già cũng nói vị thiền sư, và vị thiền sư đó phải ngồi đó nghe họ, rồi dùng Phật pháp đó, dùng Phật pháp mà giải quá giải hết những cái gì để cho những người thiền sinh tu tập được. Mà quý vị thấy không, bây giờ mình vô trường thiền mình thấy 200-300 người thiền sinh, thì trước như là cái vị thiền sư đó phải tiếp nhận 200-300 người mỗi ngày đi trình pháp. Mà nếu cái vị thiền sư đó nói thôi giờ tôi thấy tôi chán quá rồi, thì những cái người thiền sinh sẽ không bao giờ ở đó mà tu được hết. Và cái vị thiền sinh nó phải làm, cái vị thiền sư phải làm điều cái công việc của mình làm như vậy. Nên chúng tôi nói cũng như là bây giờ chúng tôi nói, nếu một cái vị mà tư đó, một vị tư mà mình nói là tư và thầy á, cái nghĩa tư và thầy đó, thì mình phải dạy học, mình phải thuyết pháp, mình phải giảng đạo, mình phải làm cái việc mà quý vị tu sĩ làm đó, mình làm điều của năm này qua năm kia, xuân hạ thu đông mình làm hoài mà cái tâm mình không thấy khó chịu. Còn nếu cái người nào còn thấy khó chịu đó là cái tâm mình còn cảm ứng, như vậy cái tâm mình chưa thuần thục cái gì, nó chưa thuần thục đâu. Chúng ta nói quý vị nào mà thử tập đi, quý vị sẽ thấy cái hay của cái tâm mình. Bởi vì quý vị biết một người mà họ tu tập mà họ chứng ngộ thiền đó, họ chứng được đạo quả đó, là do cái tâm của họ nó không còn phản ứng thuận nghịch nữa. Cái chuyện đó thì nó biết là cái công việc mình phải làm, cũng như chúng ta nói chuyện mà làm cha mẹ vậy đó, suốt cả cuộc đời khuyên con không làm việc ác, suốt cả cuộc đời khuyên con việc lành, làm việc lành, rồi suốt cả cuộc đời giới thiệu con mọi đời dựng dở là chồng con nước có cao thì càng có đúng thời, mình cứ làm điều như vậy thôi, thì mình trở thành một người cha mẹ mà nó bình thường, nhưng mà trở thành phi thường. Phi thường có nghĩa là cái người này tại sao mà họ nuôi con mà họ đến mấy chục năm trời mà họ làm cái chuyện đó. Tại vì mỗi ngày họ làm công việc của họ, họ phải làm công việc của họ. Cũng như cái vị thiền sư hiểu cái gì, cái vị thiền sư ở trong cái trường thiền đó, cái trường thiền nó có 100 cái cốc, 200 cái cốc, mà có 200 người đến hành thiền, thì cái vị thiền sư đó phải làm gì? Tất cả những người vào tu đó, họ trình pháp hoặc là vị thiền sư là phải dạy cho họ tu, mà mỗi ngày như vậy thì mình phải làm công việc đó, bất cứ người nào lên họ thì người biểu cũng phải làm. Thì nó làm lâu ngày nhiều tháng mà làm đến thuần thục luôn, không có than vang, không có than vắn thở dài, không có gì hết. Mà cái tâm của vị đó là sao? Cái tâm vị đó nhu nhiến này, cái tâm vị đó nó nhu nhiến và nó trở thành mềm mỏng, nó trở thành là một cái trạng thái mà mình nói rằng thấu thấm thẩm, mình không có thể nào lấy gì mình đo được cái tâm của vị đó. Còn mình cũng có, mình thì mình làm chút xíu mình thấy thích, mình làm là cũng thích thôi. Nên mình làm như vậy, cái tâm của mình làm như vậy đó, mình chưa thấy được cái việc này là việc tốt hay việc xấu. Còn một cái người mà họ đã tu tập lâu năm rồi, họ biết được cái việc này việc tốt rồi, thì họ cứ việc làm ngoài như vậy. Họ làm năm này qua năm kia, năm kia qua năm nọ, họ làm tiếp như vậy. Cho đến lúc nào đó cái việc thiện nó thuần thục, cái việc thiện nó thuần thục là vì nó chứng đắc đạo quả. Nên nuôi dễ thấy á, con người của mình còn thấy tôi mệt, tôi mỏi, tôi này kia nọ, thì cái tôi đó nó còn á, thì mình vẫn thấy mình bản chất của mình là rất dễ tự họ hai tướng tự khổ, ai cũng muốn cho mình muốn giống như mình đặt chuyện mình né, mình đặt chuyện mình thờ ơ. Những người như vậy thì quý vị biết rằng họ không bao giờ có cái tuệ được, cái tuệ họ không có, Tại vì cái việc cái người có tuệ đó là người thấy cái việc đáng làm là việc đó làm. À, cái người đáng làm là bây giờ chúng ta nói cái người có nhiều người họ tu thiền lắm, nhưng mà họ tu thiền là không bao giờ muốn công việc gì hết, họ không bao giờ muốn làm công việc gì hết. Nhưng mà chúng ta nói những người tu thiền như vậy, họ mà trở thành thiền sư đó quý vị biết không, họ có dạy ai được hết á, họ không thể nào dạy ai được hết á. Tại vì sao? Vì họ giống như bây giờ á, cái người mà họ tu tập thiền đó là cái tâm của họ nó phản ứng, còn phản ứng còn thích cái này hay là ghét cái kia đó là cái tâm tham sân nó vẫn còn. À, mình thấy cái việc này phải làm, một cái người tu phải làm. Chúng ta thấy Đức Phật không? À, chúng ta nhìn vào Đức Phật. Đức Phật là một cái vị là, Ngài là một cái vị đại bi thật sự. À, Ngài thấy như là dù đi rất là xa nhưng mà Ngài đi độ với chúng sanh là Phật đồ. À, Ngài thuyết pháp vẫn thuyết pháp, Ngài giảng giới chưa tăng vẫn giảng giới chưa tăng. Ngài vẫn thuyết pháp giảng đạo, Ngài vẫn làm cái mô phạm cho dân, chứ thiên và loài người. Và Ngài là phải làm như vậy suốt 45 năm Ngài thành Phật, Ngài phải làm như vậy, hoài hoài như vậy. Nên quý vị thấy Đức Phật sao? Đức Phật là vô thượng. Và bây giờ nếu mà cho mình làm vậy sao? Cái bản chất của mình nó đừng thấy hơn, làm vậy, nếu mà làm Phật mà làm vậy nó cũng ngán quá đi, đúng không? À, nhưng mà những cái vị Phật á, hay là những bậc thánh á, cái tâm của họ đó, cái tâm của những vị thánh nhân á, cái tâm của những người gọi là đại bi đó, thì họ thấy mình sống có lợi cho chúng sanh. À, sống có lợi cho chúng sanh. Cái tâm mình thấy cái việc thiện phải làm là cái việc này, cứ làm hoài, làm điều. Làm cho đến lúc nào tâm của mình nó mềm, không có nhu nhiếc quý vị. À, nếu mà quý vị nào mà làm á, quý vị biết bởi vì những người có trí đó, à, có trí mà thấy cái việc cần làm đó. À, cho nên từ Đức Phật nói rằng, con người mà nó phi trên thì cứ thấy thực trên. Thực trên mà thấy phi trên đó là tư duy một cách đại tà, người dưới đấy có mà đặt trên. Thực trên biết đó thực trên, phi trên biết đó phi trên mới là tư duy chẳng chút đại tà, người như thế mới là đặt trên. Cho nên từ quý vị thấy con người của chúng ta đó, nhiều khi mình nói như vậy, ví dụ như mình thấy mình một cái người tu vậy đó, mà nếu mà họ sống á, không có thấy cái lợi ích, à, không có thấy cái lợi ích cho gọi là không công việc được thiện pháp, bất thiện pháp. À, bởi vì thường thường có những biết cái thiện pháp là gì, luôn cả chúng ta thấy Ngài có lợi pháp á, mà lúc mà Ngài là bị thanh văn thượng phụ đó, nhưng quý vị biết là sáng ra Ngài dời khỏi cái tú xứ của mình, phải quét dọn, à, Ngài phải quét dọn sạch sẽ hết, rồi Ngài phải đi thực thực, về rồi Ngài cũng làm như vậy. Mà nếu cho chúng ta làm vị thượng thủ trung văn thì chúng ta làm gì không? Không, thượng thủ trung văn thì chúng ta nghĩ rằng cái vị thượng thủ trung văn phải làm cái gì nó ghê gớm lắm, chứ không phải là cái vị thượng thủ trung văn mà sống ở đây thì phải quét dọn, phải làm cái sạch sẽ cái thú xứ của mình. À, mình nghĩ rằng cái vị trung văn phải làm cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà không phải. Cái chuyện mà mình phải phân biệt, bởi vì mình có cái chánh, à, chánh kiến hay chánh tư duy là gì? Chánh kiến là mình thấy, chánh tư duy là mình suy nghĩ được cái chuyện và cái bất thiện, cái nào nên làm và cái không nên làm, không nên làm. Nên từ người muốn bị đó, tất cả những cái việc gì tốt đẹp thì nó không bao giờ từ. Mà, và tất cả những gì xấu xa, dù nhỏ dù lớn thì nó cũng không có cho nó thâm nhập vào. Đó là cái người tu và nghĩa họ khi đứng nằm ngồi, bất luận là lúc nào cái tâm của họ mềm mỏng, nó sâu thâm thẳm. À, nên cái điện đó, quý vị mình nghĩ là những cái bậc thánh á, những bậc thánh nhân mà chúng ta nói vậy đủ vậy, sẽ thấy được những bậc thánh nhân không phải là những cái vị này, à, thích thì làm, không thích thì thôi là không có. Những cái vị này thấy cái phận sự của mình sẽ làm như vậy, hoài. Nên cái vị này trở thành là cái âm đức vô lượng, cái âm đức của vị đó vô lượng đối với đời. À, vị đó ví dụ như là thường thường chúng ta thấy cũng như vậy, chúng ta nhìn vào một cái người tu thì ăn có miếng cơm thôi, mà vị đó phải đi thuyết pháp giảng đạo, phải thuyết pháp đi tư xuyên tạm thiên, rồi phải thuyết pháp đi gia của cư sĩ, là phải dạng giáo huấn cho chư tăng xuất gia của mình. Thì mình thấy rằng Đức Phật Ngài đã làm như vậy, Ngài làm công việc đó suốt 45 năm. À, nên quý vị thấy không, có nhiều khi mình nhìn vào Đức Phật á, một cái việc mà đổi người ta mà nghe pháp á, à, Đức Phật Ngài đi rất là xa, rất là xa. Khi mà thấy cái duyên làm với chúng sanh á, thì Ngài phải thực hành cái hạnh của Đức Phật đó là Ngài đi rất là xa. Ví dụ quý vị nghe câu chuyện của con người con gái thì giờ đó, Ngài đi đến đó một lần, Ngài dạy cho người đó tu niệm chết. À, rồi mấy năm sau đó, Ngài thấy cái sự tu tập của người này chín mùi rồi. Bây giờ Đức Phật Ngài phải đi lại một lần nữa. À, khi mà đi lại một lần nữa thì quý vị thấy trong kinh kể là Ngài ngồi ở trong cái chỗ mà để giảng thuyết đó, Ngài ngồi thì chờ. Ngài chờ cái gì của người con gái không thể dệt này. À, suy nghĩ là bây giờ mình đi nghe pháp đó, thì công việc mình không làm xong, mình về sẽ bị quan cha mình quở. Còn bây giờ mình đi giao công việc, mình đi giao chỉ, giờ xong rồi đó mình đi về thì có lẽ là trễ, nhưng mà thôi mình phải cố gắng mình đi, đi giao cái công việc mình ra là giao cho mình đi giao cho làm cái tâm. Thì quý vị biết là này đi làm hết công việc, giao hết những cuồng chỉ lan rồi, chuyện này mới dồn vô nghe pháp mà Đức Phật này ngồi người chờ để chờ mình chúng ta nghe đó, là thì cô thì cô đi đến đó. Đức Phật này không có pháp, Đức Phật này ngồi thế này, ngày ngồi đó, ngày ngồi viết một cuộc ngọt yên như vậy đó. Thì lúc bây giờ cái cô con gái bây giờ đi vào, Đức Phật hỏi này chính nữ từ đâu đến, cổ biết được Đức Phật này, ngày hỏi một cái lý pháp niệm gì chết nên cổ nói con không biết. Rồi Đức Phật hỏi lại tính tử, thằng kia nghe pháp là con gì đâu, con không biết. Đức Phật hỏi lại tính tử biết chắc chắn vậy không, cô nó có biết. Biết như vậy không thì con nó biết, biết chắc chắn không thì con nó có không. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày mà đi độ một người đó, ngày đi rất là xa như vậy, và ngày tới đó ngày dạy cái người đã tu rồi mấy năm sau rồi ngày tới lần nữa để ngày tiếp ngày dạy cho họ để họ nhắc đạo quả tu được không. Chúng ta mà nếu chúng ta nói xong mà làm Phật cái kiểu này thôi mình cũng ngán đúng không? Nếu mà cái kẻ bằng cái tâm chúng ta thì mình thấy rồi thôi làm Phật cái kiểu này cũng mệt quá rồi. Nên mình làm chúng tâm hoài không làm Phật là vậy đó. Nếu mình làm chúng tâm hoài thì mình cứ lựa không gì hết. Và cái bản chất của mình thì quý vị biết sao? Mình hay phản ứng cực nhật. Nên mình từng phải lựa công việc là nên cái người đó mà họ thích họ làm tâm tham, mà không thích thì chán ghét mà tâm tham. Hoặc là không biết, không có trí tuệ biết nên mình có tâm si. Còn những cái vị mà gọi là bậc thánh hay là những người mà cái tâm của họ vô hạnh mà thâm sâu rồi đó thì không phải như chúng ta. Cái việc mà nên làm là tất cả những việc gì mà cũng mà việc thiện nào dù nhỏ ở nào thì ngài cũng làm. Rồi khi mà ngài biết là cái việc mà ác ví dụ cái việc đó là việc gì ngài cũng không làm. Nên thường thường chúng ta nói quý vị đó, nếu mà người Phật tử nào có học Phật pháp mới thấy cái tâm thiện Phật trí đó, cái tâm thiện Phật trí mà nó làm được bố thí hay trì giới, rồi về đấy là cung kính hay phục vụ, hồi hướng phước hay tùy hỷ phước, rồi thính pháp hay thuyết pháp, rồi cải tránh tri kiến, thì chúng ta thấy cái tâm thiện nó làm 10 việc nữa đó. Mà lúc nào có cái việc thiện đó thì cái tâm thiện phải làm, cái tâm thiện phải làm. Nên từ từ quý vị thấy có những cái bậc thánh đó, như là ngày ta đi Đức Phật, lúc mà Đức Phật ngày thuyết pháp là ngày vô ngày ngồi nghe, dù ngài là bị A La Hán rồi nhưng mà ngài vẫn ngồi nghe. Chúng ta nghĩ là mình là A La Hán mà đi ngồi nghe làm chi, trời A La Hán là tìm não hết rồi còn ngồi nghe làm chi, nhưng mà không phải như chúng ta nghĩ vậy đâu. Thì A La Hán là chứng đắc hết tiền não, nhưng mà giờ muốn thuyết pháp độ đời đó là ngài đang nghe cái vị chánh đẳng chánh giác dùng cái từ ngữ, dùng cái pháp rồi trình bày bằng cái biện tài, rồi dùng cái nghĩa pháp để hướng dẫn chúng ta. Nên mình đủ gì biết Đức Phật Độc Giác cũng chứng đắc mà không có thuyết giảng được, tại vì không có trí tuệ của vị chánh đẳng chánh giác, cái pháp vô ngại, cái nghĩa vô ngại, cái ngữ vô ngại đó. Nên bây giờ có một vị chánh đẳng giác thì vị chánh văn giác á, dù là như này có là Phật mà lúc mà Đức Phật thuyết pháp thì ngài có là Phật ngài cũng ngồi nghe đó, ngài cũng ngồi nghe, và ngài thấy rằng cái việc mà ngồi nghe đó là gì, đó là một cái loại tâm tâm duy tác, tâm duy tác và học trí đó, để gọi là với cái pháp mà mình phải thọ trì từ vị chánh đẳng giác chánh giác đó, mình phải thọ trì tiếp tục nữa để mình thuyết giảng cho chúng tâm với cái tâm đại bi của mình, và để làm một cái ân đức to lớn là mình thọ ân của Đức Phật. Đức Phật thuyết giảng cho mình chứng ngộ, bây giờ mình phải thuyết giảng để cho người chúng sanh chứng ngộ, đó là mình trả ơn Đức Phật như vậy. Nên quý vị biết là bậc thánh đâu phải như chúng ta đâu, chúng ta là người quý vị thấy mình làm á, mình chỉ làm lúc nào thôi, mình thích làm lúc nào thôi, còn rồi sau mình bỏ. Nên mình không phải là bậc thánh được, còn cái bậc thánh thì không có. Bậc thánh họ rất là đặc biệt, họ làm ngoài như vậy. Nên quý vị, chúng ta nói quý vị thấy vị thánh Tu Đà Quần thôi. Vị thánh Tu Đà Quần đó, mình trong kinh gọi là vị thánh Tu Đà Quần thì cái tăng không có được đi phát ngang nhà của họ. Tại sao? Vì nếu họ có bậc thịt họ đem cúng dường thôi. Họ không bao giờ có bậc thịt mà họ không đem cúng dường chứ ta. Nên quý vị thánh Tu Đà Quần họ y ân cái tăng, họ không bao giờ mà có nghĩa là luôn luôn họ có lòng tin đối với tam bảo đó. Nên đến lúc nào mà có bậc thịt đó là họ đem cúng dường chứ ta. Còn nếu mà họ có hai chén cơm mà chúng ta đi ngang họ cũng cúng dường cho ta, họ sẽ nhịn đói, họ sẽ nhịn đói. Nên Đức Phật nói cái vị Tu Đà Quần đó là đã là tạo quả Tu Đà Quần rồi đó, từ khi người rõ đó là họ mở lời là họ thỉnh như tăng như 1000 vị như Tà Quy Tất Ca có cô độc. Còn nếu mà người đã nghèo á thì chúng ta không có được đi bát nha nhà người đó. Nếu mà đi ngang họ thấy chúng ta đi ngang họ đang chén cơm mà cúng dường liền. Còn nếu mà họ là người bị thánh Tu Đà Quần á, mà họ có dư đồ ăn đó là họ đem tới họ cúng dường cho tăng liền, chứ không cần phải chờ cái tăng đi bắt ngang nhà họ. Còn nếu cái tăng đi bắt ngang nhà họ rồi họ có chén cơm họ cũng cúng dường họ nhịn đói. Còn mấy quý vị biết cái tâm của vị tu đầu quần là vậy đó, chứ nó không phải như chúng ta, bởi chúng ta mà còn lâu lắm chúng ta phải đặt đầu quả tu đầu quần. Chúng ta còn lâu lắm thôi, chúng tôi nói quý vị cái tâm chúng ta còn phản ứng tụm địch, còn phản tâm đó. Thì chúng ta biết chừng nào chúng ta còn thờ ơ đến với việc thiệt thiện, có chừng nào chúng ta mới đắc chính được. Nó khó lắm quý vị, nó không phải là bình thường đâu. Thành nên một cái người mà còn thờ ơ với cái thiện pháp đó, thì chúng tôi xin thưa quý vị coi người đó thật sự đó, nếu mà vị đó mà tu lâu trở thành thiền sư đó, thì vị nó cũng không muốn dạy ai đó, dạy chi cho cực khổ vậy nè. Nhưng mà vị nó cũng không làm thiền sư được. Cái người thiền sư đó là cái tâm của họ sâu thẳm, cái tâm của vị thiền sư nó có một cái rất là đặc biệt, và tất cả việc thiện nào vị nó cũng phải làm. Quý vị nói rằng vì họ làm như vậy đó, nên lúc mà họ khi mà họ chứng đắc được thiền ngã đoạn trừ rồi đó, cái việc thiện mà họ thấy đó là nó viên mãn như vậy, nên họ không bao giờ mà từ chối cái việc mà đi xa hoặc là dầm mưa giải nắng mà đổi chúng sanh, họ không có. Họ cái tâm của họ nó rất là đặc biệt, nên họ không bao giờ từ chối việc làm hết á. Quý vị coi cái việc cuộc thánh mà từ chối việc làm đâu, không có, không bao giờ có đâu. Chúng ta thấy đức Phật thầy thuyết pháp này, ngày An Đa, ngày Ca Diếp, tất cả những cuộc thánh đều ngồi nghe đức Phật thuyết pháp á, chứ không phải như mà chúng ta nghĩ thôi giờ mình là vị thánh A La Hán rồi thôi thì giờ đức Phật thuyết pháp mình đi kiếm chỗ nào đó mình nằm. Nó không có vấn đề đâu quý vị, nó không có. Nếu mà còn là như vậy thì còn là phạm tu không, mà chưa phải là cuộc thánh. Bậc thánh thì quý vị nghe nói nè, cái việc mà bậc thánh đã làm á, nếu bậc thánh hữu học đó thì họ tắt đạo quả tu đầu quần rồi đó, thì họ phải triệt để họ làm cho đến lúc mà họ thành A La Hán. Mà nếu họ A La Hán rồi đó, họ luôn luôn lúc nào cũng biết ơn đức Phật. Nên cái việc hoàn pháp độ tâm, cái việc mà xây dựng bảo vệ chùa chiền, quét cốc liêu mà dọn sạch sẽ đó, là những cái vị đó làm không có bỏ. Nên chúng ta thấy á, chúng ta thấy như là tôn giả Ananda mà lúc mà đức Phật ngồi đi tịch niết bàn đó, ngài có cái suy nghĩ như thế này nè, cái là cái suy nghĩ, nhưng mà tự leo quý vị thấy những cái vị đó có một cái sự suy nghĩ rất là sâu xa, nói rằng đức Thế Tôn á ngày đi tịch niết bàn rồi, nếu mà những cái tu viện đó, những cốc liêu mà để mà nó cũ kỹ đó, thì ngoại đạo á họ sẽ nói rằng đạo sư còn á thì mấy vị này siêng năng, nhưng mà cái đạo sư viên tịch rồi đó thì mấy vị này không còn bảo vệ những cái tu viện, không còn lo lắng những cái an thất mà bỏ thế quan tàn như vậy. Nên tôn giả Ananda nó là vận động chư tăng, vận động Phật tử đó là tu bổ lại những cái tự viện, những cốc liêu cho nó trang hoàng giống như là cái thời kỳ Phật còn vậy đó, chứ không phải là đức Phật là mất rồi các bậc thánh đó, thờ ơ trong công việc đó đâu quý vị. Nó không có vấn đề đâu, chỉ có những kẻ phạm phu của chúng ta thì chúng ta mới có cái tâm thờ ơ đối với điều kiện, chứ còn đối với các bậc thánh đó, thì nó không có. Bậc thánh thì không bao giờ mà thờ ơ, mà các cái việc mà làm thì các ngài làm, đến nỗi các ngài làm cái tâm của các ngài sâu thẳm lắm, nó không phải như là kẻ phạm phu của chúng ta luôn luôn có cái trí tuệ thấy được cái việc gì, bất cứ cái việc đó là việc tốt đó, dù là nhỏ hay lớn thì đó đều thực thi hết, chứ không bao giờ bỏ sót một cái việc nào hết. Tại vì cái cảnh mà tới đó, tâm vị đó luôn luôn biết được, vị đó không phải là thờ ơ với tâm si, hoặc là không thích thú với cái tâm tham, không có bực bội với tâm sân. Thấy mình nhiều việc đó mình sân không phải. Và vị đó cứ làm công việc của mình, cứ làm nhiều điều như vậy thôi. Hoàng pháp cũng làm, dọn cốc yêu cũng làm, việc mà như là giải đạo cũng làm, thuyết pháp cũng làm, đi đường xa để tế độ chúng sanh cũng làm. Mỗi ngày các ngài làm điêu điêu những cái chuyện, không có cái chuyện thiện nào các ngài không làm. Như vậy đó, thì bữa hôm nay á, chẳng cái câu này á, thì chúng tôi chia sẻ để quý vị thấy á. Ví dụ chúng ta làm cha làm mẹ mà có cái ân đức lớn á, là chúng ta không bao giờ từ chối cái gì mà dạy con á, là làm việc thiện, hoặc là khuyên con không làm việc ác á. Mình thấy con lúc mà làm việc ác thì mình khuyên liền, rồi mình giới thiệu con vào đời đó, mình cho nó ăn học đàng hoàng. Ngày nó còn nhỏ mình đưa đón, cho nó đến lúc mà nó có khi ra đại học rồi có thành công này vào kia, nó công việc làm rồi đó, thì có những cái phận sự mà giới thiệu con vào đời là đủ nó tính chắc, rồi còn ra những vợ đã chồng cho con rồi trao tài sản con rồi. Thì những người cha người mẹ như vậy nó trở thành thâm sâu, mà ta gọi là con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đó. Còn mà chúng ta thấy những cái người làm cha làm mẹ như con rùa đó, con rùa nghĩa là đẻ trứng rồi bỏ con nó nở, còn con nào còn không còn thì thôi. Mà chúng ta thấy con gà thì nó nuôi con, ấp con để nuôi con tới lớn lên, nó che giận cho con nó trong những lúc mà con sợ cuộc cắt hay dù hơi gì nó cũng bảo vệ con đó. Thì những cái cách mà cái thí dụ nuôi con gà, nuôi con á, săn con con rùa đó, thầy đã nói là cái người mà họ không có tâm á, họ không có tâm á, thì họ có con giống như con rùa vậy đó, để con là bỏ. Nhưng mà những người họ có tâm á, thì họ giống con gà vậy đó, họ quan tâm đến con gà mẹ, nó quan tâm đến con gà con, nó nhìn ngó đủ thứ đó để coi á, có những con diều, diều hâu hoặc là những con cắt nào không, có ông rắn hay con gì mà nó có thể hãm hại con nó không, tức là nó cũng cảnh tỉnh để nó bảo vệ con đó. Thì chúng ta thấy vậy đó, bởi vì chúng ta thấy những cái việc làm trong cuộc đời của chúng ta nó cũng vậy đó. À, chúng ta nó thì như thế này như thế kia, nhưng mà các bậc thánh thì thuần thục hết rồi. Các bậc thánh là cái mà thành tựu các bậc thánh là các bạn thuần thục ở trong các thiện pháp, chứ không có phải là thờ ơ. Nên bình thường chúng ta nói gì cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị để thành thuận tứ chuyên tập đạo quả đó. Thì cái người nào mà đặt chứng đạo quả thì chúng ta quý vị thấy cái việc mà giữ giới thì nó cũng làm, cái việc mà tính pháp thì nó cũng nghe, rồi cái việc tu thiền thì nó cũng làm, rồi cái việc mà cung kính thì nó cũng có, phục vụ cũng có, rồi vị đó có thiết pháp cũng có, tính pháp cũng có, rồi vị đó hồi hướng phước hay tùy hiện phước cũng có, rồi vị đó luôn luôn có tránh chi kiến, cái tâm chi kiến tranh cánh rồi vị đó cũng có. Chứ nó không phải là cái người mà chúng ta còn thấy việc này là mình mới làm số một, còn việc này là việc linh tinh. Việc linh tinh mình còn cho là cái việc lớn việc nhỏ, nhưng mà các bậc thánh thì thấy cái việc thiện nào dù là nhỏ các ngài cũng làm, mà hễ dù cái việc lớn hay việc nhỏ là việc thiện các ngài đều làm, còn cái việc mà bất thiện dù là nhỏ hay lớn các ngài cũng không làm. Thì ở trong cái câu mà thảo luận số một á, thì chúng tôi chia quý vị đó không biết là quý vị có thể thấy được chúng ta nói những người tu tập thiền á, mà để chứng đắc đạo quả thì cái tâm người đó luôn luôn thấy được thiện, mà tu tập mà không có mòn mỏi, không còn cái tâm của mình mà nó mềm mỏng đến nỗi mà cái công việc nó tới mình mềm mỏng, mình xử lý chu toàn đó, mình mềm mỏng, mình không thấy còn cái chuyện mà tôi làm hay không làm nữa. Cái người đó nó không có chứng đắc đặc biệt. Tôi quý vị thường thường nghe cái bậc thánh ở chung á, các ngài làm việc gì cũng chánh niệm chánh giác, cái việc gì nếu không được nó bị đó gõ vào cái cây hay cái gì đó, thì tất cả các vị nghe rồi các vị đều tới chung vai để mà làm công việc đó. Nên cái bậc thánh nó có đặc biệt như vậy. Còn chúng ta bây giờ nếu mà mình kêu tỏi mình gõ về cùng luôn người ta, cái vị cũng quay lưng đi chỗ khác. Còn cái bậc thánh quý vị nghe cũng như là ngài Ấn Đức Thá, ngài Kim Dí Lá, ngài Nam Dí Giá ở chung đó, mà hễ mà vị nào làm việc nặng mà cần người giúp đó, thì vị chỉ cần gõ vô cái cây thôi là các vị kia biết ở vị chia tới phụ liền, còn việc gì làm được cái vị đó làm. Nên nó trong kinh mà lúc mà kể là Đức Phật ngày tới nó ra cái vị đó nói rằng chúng con nó bỏ cái tâm mình sống cho cái tâm người, bỏ cái tâm mình là vì cái tâm mình nó bình thường nó là né tránh, còn sống với tâm người là sống chung để hòa hợp mọi người, mình bỏ cái tấm ích kỷ của mình sống một cái tấm cùng cái tâm với mọi người thì mình mới sống chung được như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó là những bậc thánh có cái tâm rất là đặc biệt. Còn phàm phu chúng ta mà chưa có bỏ cái tâm đó, nên bình thường chúng ta thấy cái việc là chúng ta chọn cái việc này bỏ việc kia, nhiều khi mình nghĩ rằng chuyện đó là chuyện thiện lớn, chuyện nhỏ nó không phải gì đâu, tất cả việc thiện mà chúng ta thấy Phật này vẫn làm, chuyện nhỏ chuyện lớn gì thì phải làm đó, chứ không phải là không làm đâu. Chuyện đừng nghĩ là chuyện nào lớn chuyện nào nhỏ, ví dụ ngày thiết pháp đi vua chúa ngày cũng thiết, ngày thiết cho những người một đồng ngày cũng thiết, thậm chí ngày thiết cho những đứa nhỏ nó vô nó uống nước của gì vậy nghe như là kinh mày mấy đứa nhỏ mà nó vô uống nước á, mà mẹ cho nó ngoại đạo, nó kêu đừng cho vô chùa không bông bô tâm an, nhưng mà vô Đức Phật này cũng giảng cho mấy đứa nhỏ nó nghe. Rồi ngày giảng cho nó nghe, rồi bây giờ nó nói cho mẹ nó nghe, rồi mẹ nó quan hỷ, mẹ nó mới giao những cái đứa trẻ này cho Thâm Ân Vô Tâm Ma. Thì chúng ta thấy là cái chuyện mà đối với chúng ta nói cái chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện này kia đó, nhưng mà Đức Phật này thấy tất cả những việc gì mà có lợi cho chúng ta thì ngài đều làm đó. Bởi vì ngài vậy mà mới là Phật. Còn chúng ta thường chúng ta thờ ơ với những việc cần phải làm đó, nên chúng ta cứ luân hồi cái tâm chúng ta phản ứng thuận nhập hoài, còn cái tâm chúng ta bị vô minh che đậy á, cái việc thiện trước mắt mà mình không làm, mình để trong cái tâm mình suy nghĩ những chuyện không có thiện, cho nên mình phải luân hồi, rồi mình không có đầy đủ cái phước báo nữa, cho đến luân hồi hoài mà mình không chứng đắc đạo quả, Chỉ có khi nào mình phải hiểu đúng như là lời dạy của Đức Phật đó, thì cái tâm mình mềm cũng nhu nhuyến và nó thuần phục, thuần phục cái việc kiện. Chúng ta nói với quý vị, lúc mà đã quý vị thấy cái tâm mình thuần phục rồi thì mình phải biết là mình đầy đủ. Cũng như chúng ta nói với người cư sĩ vậy đó, nếu mà đầy đủ cái pháp bố thí rồi đó, thì khi họ có dư là họ đã bố thí rồi, họ không cần cái tâm của họ nó không còn ngưỡng ngùng nữa, cái tâm họ thuần phục như vậy đó, thì họ mới gọi là đầy đủ ba la mật bố thí. Chứ còn lúc nào mình thấy mà cái tâm mình thấy còn cái tâm mình còn thấy cũng là khó chịu đó, thì mình chưa có đủ cái pháp ba la mật chưa đủ, cái tâm mình rồi chưa có tự tại trong các hành tứ là cái thiện pháp đó, mình chưa có tâm, chưa có tự tại. Còn những người có tâm tự tại rồi, thật sự đó là những bậc mình thấy được cái chuyện gì mà gọi là phải là trên đường trường quý vị thấy một thánh ngũ học á, gọi là hũ học á, vị này nổi lên để làm việc thiện để thành vị a la hán, để gọi là cái việc thiện nó viên mãn, để gọi là trở thành cái vị a la hán. Nhưng mà khi tới a la hán rồi thì vị đó cũng vẫn làm những cái việc của vị a la hán, nên chúng ta thấy Đức Phật này cũng vẫn làm những cái việc của vị chánh đẳng tỉnh giác suốt cả cuộc đời này. Thôi thì bây giờ chúng ta xin chia sẻ cho quý vị câu này, và chúng ta cũng thấy câu này nó cũng rất là đặc biệt, nên chúng tôi chia sẻ để quý vị thử làm sao đó với cái việc mà mình phải làm. Quý vị làm lúc mà cái tâm quý vị mà trở thành sâu thâm thẳm rồi đó, thì quý vị không còn thấy khó khăn nữa. Còn nếu mà quý vị còn thấy khó khăn á, chúng tôi nói quý vị còn lâu lắm quý vị mới chứng đắc được đạo quả. Còn tôi cũng như chúng tôi đó, chúng tôi đang tập cái tâm chúng tôi đó, cái việc gì thiện thì quý vị làm. Chứ đừng nói rằng cái chuyện này lớn, chuyện này nhỏ, phải thiện là làm thôi, chuyện tốt là làm. Mình làm cho lúc nào cái tâm mình nó trở thành nhu yến, mềm mỏng và thấu thẩm. Thấu thẩm, cái người mà gọi là phàm phu thì không có thể nào đo được cái tâm của những cái người mà thấu thẩm. Còn nếu mà cái người mà gọi là phàm phu thì cái tâm còn dị ứng dưới hay là quảnh mặt làm ngơ trước cái hiện tại. Nhưng mà những bậc thánh thì không có đâu quý vị. Đây là cái kinh nghiệm mà chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Và đây là cái cách của các bậc thánh nha quý vị. Quý vị đọc kinh rất nhiều, nhưng mà quý vị nắm bắt được đó là cái duyên phước của quý vị, cái trí tuệ của quý vị. Và có nhiều người, ví dụ chúng tôi nói quý vị là đọc kinh tất cả đời nhưng mà không thấy được điều này, không thấy được cái tâm tự tại, không thấy được cái tâm thâu thẳm, hay là không thấy được cái tâm nhu nhuyến, không thấy được cái tâm thuần thục, không thấy được điều đó. Thôi thì bây giờ chỉ có chúng tôi và thượng tọa Pháp Thân thôi. Nếu thượng tọa Pháp Thân chạy đâu rồi thôi thì giờ nếu mà thượng tọa Pháp Thân còn thì thượng tọa Pháp Thân chia sẻ cho cái câu số 2. Bây giờ mới chào lại đi. Quý vị thấy thượng tọa Pháp Thân còn ở Nam Trung không quý vị? Giờ thì chúng ta được tiêu vô bằng tay rồi. Từ thời dạ con xin thỉnh chúng ta được tiêu thảo luận với câu số 2. Xin cho bài đề nghị cụ thể về cái cách làm giảm thiểu tạp niệm. Con xin chúng ta được tiêu thảo luận cho cái câu thảo luận này.
Xin lễ Đức Phật Giáo Pháp Thích Tâm. Thân chào quý Phật tử. Xin cảm ơn lễ Đức Thượng Tọa Pháp Đăng đã điều họp cho dưới đầu của sinh hoạt sư. Và đến đây thì chúng ta sẽ thảo luận về câu số 2. Xin cho bài đề nghị cụ thể về cách làm giảm thiểu tạp niệm. Ở đây thưa quý vị, trong bài kinh Ramlovada bài thứ ta Đức Phật đã dạy từ rộng lá khi mà niệm phân từ thì thương tâm được trừ diệt, niệm tâm bi hại tâm được trừ diệt, niệm tâm hỷ thì ở tâm bất lạc tức là danh tị được trừ diệt, xả tâm giải thoát được tu tập, thì tham ái được trừ diệt. Và niệm hơi thở thì tầm tư được truyền diệt, vân vân. Thì ở đây cái phương pháp mà chúng ta làm giảm thiểu tạp niệm thì một cách của Đức Phật là Ngài dạy về cách niệm hơi thở. Tạp niệm có nghĩa là cái tâm nhớ chuyện này nhớ chuyện khác, nó không có thích hướng thì như vậy gọi là tạp niệm. Mình niệm hơi thở tức là có cái sự chú ý nhìn hơi thở ra hơi thở vào. Để thấy biết được thân nhiệt của thân danh của tắc. Người là những hơi thở quen, khi họ ngồi họ cũng có thể tắc ý đến hơi thở, khi họ đi hoặc họ đứng họ nằm họ đều tắc ý đến hơi thở, tức là tắc ý niệm hơi thở. Họ thường được quen, họ đi đứng nằm ngồi ở chỗ nào họ cũng có thể tắc ý niệm hết, các ý niệm hơi thở. Mà lúc đó thì nó tư tưởng nó không có, nó không có suy nghĩ mông lung, nó không có suy nghĩ mày chứ quý vị. Bởi vì sau này thì xin gọi là phải biết cảnh, mà khi mình lấy cái điều hơi thở để làm cảnh cho tâm, lúc đó tâm nó có chỗ lưu cán theo điều mục, vì lúc đó không có khởi được cái tư tưởng lung tung. Cho nên niệm hơi thở là một cái pháp làm giảm thiểu tạp niệm. Và ở trong bài kinh Đình Chỉ Tư Duy Đức Thế Tôn Ngài cũng dạy nhiều pháp để đình chỉ tư duy. Đình chỉ tức là ngưng lại, cái tư duy ở đây tức là cái sự nghĩ ngợi. Và đình chỉ tư duy ở đây thì chúng ta phải hiểu là làm ngưng lại cái tư tưởng bất thiện, không cho nó sinh khởi được. Và cái tư tưởng bất thiện đó cũng là phải được xem như là tạp niệm. Và cách chúng ta đình chỉ tư duy, đình chỉ tạp tư duy tức là chúng ta làm giảm thiểu tạp niệm. Thì cái cách này thì thầy dạy có nhiều, tức là một khi tâm trí nó sinh khởi, nếu chỉ niệm không muốn định chỉ tư duy đó thì phải suy nghĩ đặt ý đến một cái cảnh hiệu khác thì làm cho tạp tư duy tạp niệm nó không có, không có mặt được nữa, bởi tâm sinh diệt, diệt có mỗi lần mỗi sát na thôi. Cho nên thể cái sát na trong này tập trung vào những cái điều một thiện pháp thì tài duy duy nó không thể khởi. Đức Phật là ví dụ cũng giống như là người thợ mộc, họ dùng cái nêu này để họ nối cái nêu kia này. Quý vị có biết khi mà người ta cất nhà bằng gỗ thì khi mà những đoạn cái chiên hay là cái kèo, cái kèo thì người ta để trên đầu cổ, người ta quăng lỗ là đất nó trẻ. Còn cái kèo, cái chiên họ đục cái lỗ vuông, cái lỗ hình chữ nhật và họ cầm cái cây cái chiên xỏ ra qua, họ để cái ngầm ngầm xuống thì nó còn cái chỗ hở ở trên khoảng hai phân, hai phân hoặc ba phân. Lúc bây giờ người ta dùng cái nêm để người ta đốt cho nó giữ hai ba phần đó, giữ trống cái chỗ hai ba phần trống đó, cái nêm đó nó giữ lại không sợ xúc thì cái đầu chiên đi ra ngoài. Thì khi mà người ta muốn tháo dỡ thì người ta phải dùng cái nêm khác để người ta đấu cái nêm người ta, như vậy mới tháo dỡ được. Ví dụ như thế nào thì cái người tu tập cũng vậy, nếu chúng ta muốn làm giảm thiểu tạp niệm, thứ nhất là chúng ta phải có một cái cảnh hiệu khác. Như vậy thì tạp niệm lại sẽ ngưng. Cái phương pháp thứ hai trong đề thiện tư duy là chúng ta xem xét về hành tướng của nó, tức là chúng ta để tạp tư duy tạp niệm sẽ khởi. Thì lúc bây giờ chúng ta cứ nhìn thẳng vào cái tạp niệm đó và chúng ta suy xét đến cái tai hại của tạp niệm như thế nào. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, chúng ta nhìn thẳng vào đó thì cái tạp niệm đó nó biến mất, tức là chúng ta lúc đó có thể niệm được. Cái phương pháp này cũng hay thưa quý vị, có đôi lúc chúng ta không có quen niệm hơi thở. Trong trường hợp này đã tạm tư duy sinh khởi thì chúng ta ngồi chúng ta nhìn thẳng vào đó, gọi là chúng ta niệm hành tướng, niệm hành tướng của cái pháp tạm tư duy đó, thì tự nhiên là tư duy đó bị diệt mất. Như vậy là chúng ta có đến ít nhất là ba cái phương pháp để chúng ta làm các phương cách để chúng ta làm giảm thiểu tập tiện. Một là chúng ta niệm hơi thở, chúng ta chăm chú để ghi nhận hơi thở ra hơi thở vào. Hai là chúng ta thì dùng một cái tư duy thiện pháp khác để chúng ta đánh bật cái tư duy bất thiện tập này. Hãy rút ra dùng chánh niệm thì tự nhiên tập thiện nó biến mất. Cái phương pháp thứ ba là ta phải suy nghĩ về tướng của tập thiện đó, giống như khi mà chúng ta cũng đắp lên trọn gì. Một là chúng ta nếu mà để cho cái nhà ở bên trộm, một là chúng ta đóng cửa hẻo, cửa rào cẩn thận. Hai là chúng ta luôn luôn sống tỉnh thức, hay là trước chúng ta ngủ nghỉ thì cái người mà sẽ thức, sẽ thức ở đây, sẽ ở đây tức là không phải là cái tiếng gọi cho thì bị lai, mà tiếng sẽ thức ở đây tức là một cái người đang ngủ họ sẽ thức không, tức là người ngủ không có mê. Khi nào nghe tiếng động ở bên ngoài thì tự nhiên người thức, người đó thức trước thì được gọi là sẽ thức. Sẽ ở đây tức là nhẹ nhàng, sẽ đây nó đục trại cho cái chữ khẽ, chữ khẽ. Thí dụ như ở nhà khi mà nói chuyện con hay cháu nói chuyện lớn quá, ông bà hay ra đường ngủ thì cha mẹ hay rầy, nói tụi con nói chuyện khẽ thôi để cho ông nội ông ngoại ngủ, hoặc là nói trẻ, tức là cái tiếng trẻ thức đó là chúng ta ngủ nhẹ nhàng thôi, tức là ngủ ít đó. Nằm thấy nằm đó, thấy tinh khí ngủ đó, nhưng mà họ rất là ngại khi mà có tiếng động của con trộm ngoài là họ giật và thức được liền. Thì như vậy thì đối với chủ nhà mà ngủ trẻ thức như vậy đó thì sẽ phát hiện trộm dễ hơn trộm của nhóm gần. Một vài lần nó biết người chủ nhà trẻ thức thì nó không dám ngủ, vì trừ khi là nó đánh thuốc mê cho người chủ nhà mê man bất tỉnh thì lúc giờ nó mới cài cửa đi luôn. Nhưng mà bình thường nếu mà chúng ta ngủ trẻ thức thì chúng ta có thể kiểm soát, có thể giảm bớt được cái tình trạng trộm. Thì cũng như thế nào thì ở đây đối với một người tu tập á, về cái pháp mà để làm giảm thiểu tạp niệm, tạp niệm cũng giống như là ăn lượng trộm, bởi nó thuộc có kiểm pháp. Khi mà sinh khởi thì mình chịu khó, mình niệm một cái điều cao này thì lúc bây giờ nó sẽ giúp cho chúng ta làm giảm thiểu được tạp niệm. Nên cách đó cũng phải do chúng ta tự tu tập thôi quý vị. Nếu như mà chúng ta không có cái tác ý tu tập, hay không có cái quy hướng là chúng ta tu tập để duy trì tập niệm, nó có nó sinh khởi, chúng ta để sinh khởi một cách thoải mái, cũng giống như là cỏ mọc thoải mái, thì lâu ngày mảnh vườn nội tâm nó sẽ ứng đầy cái phiền não. Giống như khu vườn mà người chủ nhà, người chủ vườn mà không có quan tâm đến, cứ để cho cỏ mọc lên vườn ngang chút, vườn trên chút, thì lâu ngày vài tháng thì cái khu vườn sẽ bỏ rác nhiều. Cho nên ở đây khi mà tập thiện sẽ khởi vì là giả, phải dùng cái phương pháp niệm hơi thở, hoặc là chúng ta suy xét vị thí, vị giới về trí tuệ chính pháp mà mình đã có, hoặc là chi niệm về thực chất, hoặc là chi niệm về thân thiên trường, chư bát thân thiên trường, đúng không? Nói chung tức là chúng ta lấy cái pháp niệm mô niệm sắp tiếp để chúng ta diệt trừ hay là giảm thiểu cái tạp niệm? Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 2 mà Thượng Đạo Phật Cảm vừa nêu. Bây giờ trong trung thì không có ai khác mời ra chúng tôi và Thượng Đạo Phật Đăng. Do đó sau trả lời câu hỏi này, tôi tỉnh Thượng Đạo Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Ở đây câu thảo luận số 3 là: phải chăng chiến lược thường khiến cho chúng ta bận tâm đến những chuyện thị phi? Chuyện chiến lược ở đây là nói chuyện phù phiếm, nói chuyện vô ích. Còn chữ chuyện thị phi là chuyện phải trái. Chúng ta có mất nhiều thời gian để mà chúng ta bận tâm về những chuyện thị phi. Ở đời người này đúng, người thì sai, người ta làm gì đúng sai hay tốt xấu thì người ta, nhưng mà chúng ta hay bận tâm đến những chuyện ông trên, ông ở trên và ở dưới, ở trên làng dưới cuối làng, ông này và đầu ông tám và năm vân vân. Cái chuyện đó thì gọi là chuyện thị phi. Thì phải chăng khi mà nói chuyện phiếm nhiều thì nó lại khiến cho chúng ta bận tâm đến những chuyện thị phi? Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng chia sẻ qua câu hỏi này. Nam mô Phật Thầy nha.
Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Phật Thầy giá. Bây giờ thì đến đây thì câu số 3 là cái nhận lễ này thì câu thứ 3 thì là câu thứ 4 là câu thứ 4 là quý vị biết rằng cái việc mà thị phi nó cũng do tâm của chúng ta. Đó quý vị biết rằng cái tâm là cái tâm bất thiện nó thường khiến cái gọi là cái khẩu vị tri của chúng ta nói chuyện giảm nhí. Nên quý vị thấy cái chuyện mà chính luận thường là chúng ta bận tâm, thật sự cái tâm chúng ta là cái tâm mà gọi là tâm tham á, thì chúng ta thường kiếm cái chuyện nói do cái mình nói giống như mình cái người mà biết là mình đã thói quen là nhiều chuyện á, mà họ giờ nói thích nhiều chuyện, nên chúng ta thấy có nhiều người họ thích nhiều chuyện thì đó là cái tâm tham nó quen rồi, nó quen rồi bây giờ cái người đó hết nói chuyện người này nó nói chuyện người kia, nên nó sợ cũng chuyện tự ti làm trên cấm dưới thì cái người này họ cũng đem ra để họ nói. Trên bình thường quý vị không biết, bình thường một người mà chúng ta thấy người tu á, mà quý vị biết cái người mà lúc nào đó quý vị có tu mà quý vị tập tình khẩu á, đây cũng không phải là chúng tôi nói về làm đạt đạt, mà chúng tôi cũng nói quý vị tập tình khẩu rồi đó, giờ sao là quý vị muốn nói quý vị cần nói quý vị mới nói, còn quý vị không cần quý vị, tại vì bình thường quý vị biết một người mà ít nói với cái tâm của mình nó cũng định tĩnh hơn. Và khi mình nói nhiều đó mà mình không biết mình nói nên nói chuyện gì, còn nếu quý vị thật sự quý vị chánh niệm hoài á, quý vị mà nói là nói nào quý vị nó cần là quý vị sẽ nói. Còn thường nếu mà mình bị cái thói quen là mình nhiều chuyện quá đó, quý vị tập thử trên quý vị tập mà đừng có nói mười ngàn, đừng nói mười ngàn rồi sau này quý vị sẽ nói, nhưng mà nếu quý vị tập đừng nói mười ngàn á thì quý vị đã chế được cái tham và thói quen đó. Nên thường thường quý vị biết con người của mình á, và đến tập thể dụng cái câu là tắt khung phép và khép cái ác lại. Mình nghĩ là con người mình có thói quen, mới đầu mình tập nó thói quen, nó thói quen nó dẫn dắt mình. Nó thói quen nó dẫn dắt mình. Nên mình thường có nghĩ cái tâm bất thiện mình không hiểu được nó đó. Mình không hiểu được nó thì mình sẽ nói chuyện tự thi tối ngày. Nên mình thường có nghĩ cái tập với nữ đó là một cái điều khó từ nhất. Cái người tu sĩ cũng để tránh nhìn tỉnh giác mà mình biết chuyện tập với tưởng là gì, chuyện nó không có đúng thời, không nói với tâm từ, không nói có lợi ích. Nên thường thường quý vị biết là một cái người mà nói đúng lúc đúng thời, nói với tâm từ, nói mà tâm từ nói có lợi ích, nên mình nói một cái lời nói nào đó có lợi ích đó, thì cái đó đúng là cái lời nói chân ngôn. Còn bình thường mình nói những cái lời nói mà mình hay nói những chiến luận là nhiều, nên những cái tín dụng đó, đó là do cái tâm tham nó điều khiển cái khẩu vị ti của mình. Nên bình thường quý vị biết là cái tâm vị ti và cái khẩu vị ti là cái tác tâm cố định. Nên khi một người có cái tâm thiện đó mà ngữ vị đó thì người ta thấy là cái chuyện mình nói đó. Nên bình thường quý vị tâm thiện mà ngữ vị đó người nào á thì người đó nói mình gọi là nói gọi là thuyết pháp đó. À, người đó nói về chân lý, à, đó là cái tâm thiện vật lý nó làm việc mình tiếp nhận luôn. À, còn một cái người lắng nghe đó cũng là tâm thiện làm việc gọi là tính pháp. À, tính pháp là mình ngồi nghe Phật pháp, mình nghe chăm chú, à, đó là cái tâm thiện. Còn thường thường cái tâm bất thiện nó điều khiển khẩu ý tri là mình hay nói cái nói đồng học nó chia sẻ cái nhận ý vô ích. À, như vậy nó thấy cái người nói nhận ý vô ích đó là mình đã quen. Nên thường thường quý vị biết những người mà họ có cái tín dụng hoài đó thì nếu mà chúng ta gặp Đức Phật đó thì Đức Phật nói không phải bây giờ cái người này nói chuyện cái nào nói chuyện mà nhảm nhí ở trong mà Đức Phật là tuyên bố cái người này nhiều kiếp rồi rất là nhiều kiếp đã nói chuyện nhảm nhí ở trên. À, nên thường thường quý vị biết rằng con người chúng ta mà chúng ta quen cái thói mà gọi là nói chuyện tín dụng rồi đó. À, chúng ta nói chuyện cái gì nói đi, có nhiều người nói cay nói kẹt á, người ta nói chuyện mà không có lành mạnh gì, những người đó họ nói đến họ cũng quen với chị, họ ngồi họ nói, mình nghe từng ngượng lắm nhưng mà họ nói chắc không có ngượng ngùng gì hết, tại vì họ nói cái chuyện mà cay kẹt nó quen rồi, nói chuyện mà như là nói chuyện đó đối với họ nó quen rồi, ví dụ chúng ta nghe những người mà họ chửi thề đó. Họ chửi những cái tiếng mà nghe nó nhưng mà phải do họ quen rồi họ sử dụng quen rồi nên giờ họ nếu họ bị là họ chăn phục ra rồi. À, nên chúng ta thấy đó là cái tâm quen của chúng ta. À, nên bình thường cái tâm mà bất thiện của chúng ta nó do nó quen rồi bây giờ là chúng ta nói năng. Nên bình thường những Phật ngày dạy chúng ta cái người mà gọi là cái người người ngu á tâm ra cái búa trong tâm miệng những người kém tự ngã làm cho người nó khổ đau. Nên thường thường chỉ biết khẩu nghiệp có bốn cái nghiệp đó, nó ác, nó đâm tập, nó những lời tiêu diệt, nó những lời nghĩ như vậy. Như vậy thì do cái bất thiện, mình thể mình nói bất thiện thì nó là bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm cho ra quả khổ. Còn những người mà họ nói đúng thời đúng lúc đó, họ nói đúng là đúng lúc đó, thì họ không bao giờ mà nói lung tung lang thang, mà họ thấy chỉ cần nói, họ nói một cái câu. Nói đúng lúc đúng thời, nói với tâm từ, nói có lợi ích, nói có lợi ích, nói để hòa hợp, nói để hòa hợp, nói để người ta trở thành người tinh tấn, nỗ lực, là người dễ thích sống lọc tư, là lọc người dễ nuôi, dễ cấp dưỡng, thì cái lời nói để cho cái người đó họ như vậy đó, thì chúng ta thấy lời nói là Đức Phật là lời nói là tốt. Còn bình thường đa số chúng ta nói có nhà chúng ta biết nói cái gì. Thường thường Đức Phật nói người đó mở ra cái miệng đó, lời nói họ không biết rồi mình sẽ đi gì đâu. Giống như là kệ Phật Cú đó, mà hai nhóm Kỳ Cú ở Kiều Tinh Chỉ và Kiều Tinh Chi đó, mà nói tranh giành với nhau, là nói xung đột với nhau đó. Thì Đức Phật này nói là kệ như là cái người nói mở miệng đó, thì họ nói như vậy mà họ không biết cái nghiệp dẫn họ đi đâu. Không biết cái nghiệp dẫn họ đi đâu. Tại vì họ nói bằng cái tâm bất thiện mà. Nhưng mà cái người trí nó có cái tâm trí nó biết cái tâm bất thiện nguy hiểm lắm. Nói cái lời nói như vậy nè, cũng muốn tăng ra cái nghiệp, cái khẩu nghiệp nó kinh khủng lắm. Nên bình thường cũng chỉ biết rằng á, một cái người trí là họ nhìn được cái người ngu. Nên bình thường á, Đức Phật nói cái người trí biết được người ngu, vì người ngu họ nói chuyện mà gọi là làm cái cây nói trẻ, rồi nó không đúng lúc, không đúng thời, nó không phải tâm từ, nó không phải được hoạt hợp, nó không vì lợi ích. Đó là những cái người họ nói những cái lời nói mà chúng ta có thể hiểu như là nói thị phi, nói mà gọi là tranh cãi thì tính chất của cái đó là một cái loại quen này, cái tánh quen nó phần được nên thường thường cái tánh nó quen rồi thì cái người nó rất là khó để mà ngồi yên. Quý vị nghe cái câu chuyện mà cái Bồ Tát chúng ta có biết đó, con quan ông ham nói lắm, ông ham nói lắm mà ông làm quan. Nhưng mà Đức Bồ Tát bây giờ không biết làm sao để chính chỉnh ông lại. Thì lúc bây giờ đó thì thấy cái người mà búng cạn mà ở trên cái cây mà lá nó giống như hình búng này hình tố kia đó. Thì lúc bây giờ chưa thấy được cái người búng cạn nó mới nói thanh đó, có thể làm giúp cho ta một việc hay không. Thì cái người đó nói được, đúng là đại duyên cần. Thì lúc bây giờ thì cái người búng cạn đó lúc ở trong tấm đèn đó, mỗi lần mà vua mà họp thảo luận đó, thì trong gan ông nói, ông cũng dặn ông nói quỳnh ổng á. À, thì lúc bây giờ thì đức vua mới lay động cái màn đó. À, thì cái người đó cứ cứ bún phân dê đó, bún từng viên vô mà ông này ông nam nói nên là bún vào miệng ông được nuốt luôn. Ông nuốt một hồi hết 100 phân dê. À, thì cái người kia lay động cái màn á. À, thì đức vua nói này canh, canh biết hồi nãy giờ á. À, những cái viên mà còn còn dâng vô miệng canh đó, đó là viên phân dê mà canh gì ham nói đó, đã nuốt hết 100 phân dê rồi. Thì anh ra nó cầm cấu khổ, ông mới không ham nói nữa. À, thành ra chỉ biết cái người ham nói là cho nói là nhảy vô miệng, người ta vừa mở miệng ra, mình nhảy vô miệng, người ta mình ngồi, và cái người ta dịch, dành dịch trở lại nói. Thì chúng ta thấy là những người mà họ như vậy đó, họ thường như vậy đó là họ do cái tâm bất thiện, họ không biết được là mình nói như vậy có đúng lúc, đúng thời, nói có lợi ích không, nói có tâm trời hay không, họ không biết được. Nên họ nói cái đó là một cái chính luận, mà họ nói như vậy đó thì cái chuyện gì họ cũng nên họ nói được hết đó. Làm thêm tấm dưới gì họ cũng 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 đem ra để mà họ nói giống như chuyện thị phi mà người này phạm gì thì ngồi đó thế nào là họ cũng lây lời ra chuyện với người khác. Thành ra chúng ta thấy rằng những người mà có cái tâm thiện mà chánh niệm á, họ không bao giờ nói luôn thường, mà họ nói là luôn suy nghĩ, mà nó luôn có chi pháp, và nó nói luôn có cái lợi ích để cho người ta nghe, người ta tính quá, thì cái lời nói như vậy đó thì mình gọi là cái lời nói có cái tấm niệm vững giác. Còn bình thường chúng ta là nói bằng những tâm tham á, thì chúng ta nói nguyên khi chúng ta không biết mình đang nói cái gì, mình học mình nói rồi mình không biết mình cái nghiệp dẫn mình đi đâu mình cũng không biết nữa. Thành ra cái đó là cái tính tật của cái người mà thường hay chiếm luận, thường nói đến lung tung cái chuyện mà làm tên tấm dưới của người này, thì họ đem ra nói rồi họ sẽ tâm đắm sự xung đột và cãi vã tâm đó chuyện cãi vã từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ chuyện cơ sát lẫn nhau, cái chuyện mà tổn thương lẫn nhau. À, thì đó là mà thường thường Đức Phật ưa nói đó, đinh tiếng miệng lưỡi đó, cái đinh tiếng miệng lưỡi đó là người đã nói chuyện đó là nói giết rồi cuối cùng sanh ra không thích lẫn nhau. Thành ra những người mà nói với cái tâm chuyện thì họ luôn luôn họ biết nó đúng thời đúng lúc, và cái người đó nghe nữa thì họ nói, còn những người không nghe thì không nói. Nên cái bậc thiện đó còn tâm thiện, còn những người không có thiện thì do cái tâm thiện nó tu tiến với người đã vậy. Như vậy thì trong câu thảo luận số 3 đó, chúng ta nói rằng cái người thường hay chính luận đó, có phải là thường khiến chúng ta bận tâm không? Đúng thật sự, chúng ta nói hoài, chúng ta tìm kiếm, có gì biết đâu tầm đó, tầm là tìm kiếm, tứ là quan sát, mà mình thường có cái tầm tứ mà nó có trong tâm bất thiện đó, mình tìm kiếm cái chuyện ông này bà kia để mình nói, là cái chuyện rùi, chuyện dế, chuyện chim, chuyện cá, chuyện lá, chuyện tung. À, mà thường thường quý vị chưa nghe Đức Phật này nói những người ngoại đạo, dù là họ ăn đồ ăn của người ta cúng dường rồi, họ bàn chuyện mây mưa, chuyện tấm trẻ, chuyện vua quan, chuyện đàn bà con gái, đại chuyện làng chài đánh cả, rồi cái chuyện chợ búa, chuyện mà chim cung cúc, rồi chuyện mà gà hay là chuyện này, khi mà họ bàn những chuyện tối ngày. Thì đó Đức Phật thì nói thường thường những người mà tu tập họ có tu túc á, nên là họ thể hiện họ nói đủ cái chuyện á. Còn những người tu túc á thì luôn luôn nói năng như chánh pháp và ý nghĩa như chánh pháp. Chúng ta nên nhớ câu Đức Phật nói là nói á, khi mà nói á thì liên hệ đến chánh pháp, nhưng mà nếu không liên hệ đến chánh pháp mình phải đi cái lặng đó định. Đó là cái cách mà Đức Phật đầu tiên. Không biết bây giờ đó thì chắc là không biết tình trạng Phật thân cục điện ra sao mà không thấy vô nữa. Không, bây giờ thì 10:28 là 10:22 là quý vị hả? Nghĩa là tại vì cái đồng hồ của chúng tôi trong cái máy chúng tôi thì giờ nó 9:22 mà thường thường chúng tôi nhớ là cái máy chúng tôi nó chảy 1 tiếng đồng hồ, đúng rồi, giờ 10:22 là cái gì. Không biết bữa nay thì mình có bản tin không quý vị? không biết mình có bản kinh không? Giờ đọc bản kinh chỉ còn 8 phút nữa thôi. Dạ. Bây giờ thì quý vị sẽ đọc bản kinh đi. Mời quý vị bất kỳ đọc bản kinh 3281 của Giáo Sĩ Tri Quang Dịch Nói về Đài Loan, Chùa Phổ Quang tổ chức Pháp Tu Mùa Hè năm 2014 cho sinh viên học sinh. Xin mời quý vị bất kỳ đọc bản kinh.
Nhưng mà biết đoàn ạ, nhưng mà phần lòng ạ, nhưng mà sự thân ạ. Chính lễ chi tôi đã tăng lên, kính chào những thiện hữu tiếp sức sau đó là phần bản tục. Cảm ơn mọi người. Thời gian, ngày 3/2/2014, sinh viên vừa tác nghiệp được mời tham dự khóa tu thiền một tháng tại Đài Loan vào mùa hè này. Chương trình tu học tại chùa Phổ Quang được tổ chức bởi Hội Phật giáo Phổ Quang Sư ở phía Nam Đài Loan, đang thu nhận đơn cho khóa tu mùa hè năm 2014. Chương trình bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 cho đến 24 tháng 7 và gồm có hai tuần lễ giới thiệu và học tại lớp. Tiếp theo là 7 ngày thiền tích cực một thời thọ chuyến đi quốc tế và về cuộc đời của Sở Sư Thiền Sơn và một buổi tham quan Đài Loan. Nhà chùa sẽ chấp nhận 50 đến 60 sinh viên đại học cao đẳng hoặc sinh viên tốt nghiệp trong vòng 3 năm trở lại, tuổi từ 18 đến 35 và chương trình hoàn toàn miễn phí. Các tham dự viên chỉ trả tiền vận chuyển của họ. Mấy sinh viên muốn có kinh nghiệm tại ngôi chùa Phật giáo Trung Hoa, đây là cơ hội hoàn hảo. Đây không phải là một hang động đến đỉnh núi cao mà một số người tưởng tượng về tâm thái thiền sinh, mà là một ngôi chùa rộng rãi cho sự thực hành cụ thể, giáo hóa và giao tiếp với xã hội. Tôi đã có sự quan hệ khi tham dự chương trình vào năm 2010 và tôi vừa an hưởng vừa học hỏi vô lượng trong thời gian tôi ở đấy. Có một điểm đáng ghi nhớ cho các thiền sinh sắp tham gia, chẳng hạn như thức dậy vào lúc 5:30 sáng, nhưng cũng như các kinh nghiệm tích cực khác, khóa thiền sẽ giúp thời gian tại khóa của tôi đáng ghi nhớ và mấy cái lượng giữa các tham dự viên càng gắn bó hơn nữa. Bởi vì những ai muốn có kinh nghiệm thiền dân 5:30 sáng không có gì đáng để ngạc nhiên cả. Trong bất cứ trường hợp nào, tất cả chúng ta đều có thể xoay sở với một buổi sáng sớm hơn chút ít trong bài tuần lễ. Và thành thử với sự tinh tấn của các bạn là một chương trình được xếp đặt kỹ lưỡng bằng rộng với các buổi học thường kệ kinh và phát thoại từ chư tăng, kể cả vị đại đức tài ba tí thệ là ngài Sư Hương Phình. Có lẽ điều quan trọng nhất của chương trình là những người mà bạn sẽ tiếp xúc. Mặc dù một số người cho rằng chính thực phẩm mới là tuyệt vời, không có điều gì khác những người thế này để thu hút giới trẻ trong toàn thế giới, những người muốn trải qua mấy tuần lễ để học hỏi về Phật giáo, Trung Hoa và lịch sử văn hóa của Đài Loan. Tôi không thể nói hết những điều tốt đẹp về những người tôi đã gặp tại đó và niềm vui được biết họ trong vòng 3 năm trôi qua. Vậy nếu bạn cảm thấy thích thú với bạn yêu mến Phật giáo văn hóa lâu quá và sự thực hành, và nếu bạn có thể trải qua 4 tuần lễ mùa hè này tại Đài Loan, xin hãy ghi nhận bản tin đến đây vừa thực chấm dứt. Nhưng mà thật là gì ạ, con cũng đủ sư trở lại điều hành như này để cứu thủ sư.
Thưa thủ lãnh thai, cảm ơn cái bản tin do Thích Nhiều Quang đã dịch từ Đài Loan, giọng đọc quân do Đức Tuy. Ngày mai thì như thường lệ cũng đúng 8:30 thì lớp tiếp theo Tâm Má sẽ có cái chương trình học trong chương trình như chương vấn đáp ví dụ về chim cú. Con chim cú là một cái loài chim mà chim về đêm, nó giống như con mèo, cái đầu con mèo vậy đó, nó là chim cú mèo. không biết quý vị nào có biết hay không, chứ thật sự nếu mà ai mà ở cái giường mà nó rộng á, tối thì chỉ là chim cú mèn thường hay đậu, mình gọi đèn lên mắt của nó thì nhìn cái mắt nó tạo lắm cái gì, y con mèo vậy đó. Cái đầu nó bự, hai cái lông hai bên nó y như cái lông con mèo. Nhưng mà con chim cú mèn thì cũng là một cái loài chim mà ở trong chim chim bóng đá cũng nói về cái đặc tính là chim cú mèn. Nhưng mà chúng tôi dám chắc chắn cái gì thì cái loài chim cú mèn mình không được đêm. Ban ngày thì nó kiếm chỗ nó ngủ, ban đêm thì nó đi săn mồi, và mắt của nó thì rất là to, rất là sáng, và nó rất là tính kiên nhẫn, nó đậu ở đâu đậu rất là lâu, đậu lâu để nó trình được ra được con mồi. Nên ngày mai chúng ta sẽ học cái loại chim cú, chim cú thì đó là cái buổi học ngày mai, và cũng chùa Pháp Luân có tổ chức cái khóa tu học mùa hè. Xin mời quý vị đăng ký cái mẫu và ban điều hành đã tốt lên. Đến đây cũng vừa với cái thời gian lập học, xin kính tri ân chư tôn đức và mời ban sư chúng lên tri ân chư tôn, và chúng ta sẽ đóng cung quý vị.
Sa thú lần thai. Con tâm nhiêu thay mặt đại chúng thân gương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng có tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ở số nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúc con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong kính pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức để làm chết như lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Tam mô Bổn Sư Thích Ca. đời chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp của Tha Tâm Ma xin tạm biệt và đóng rung trong vài giờ tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp quý vị vào ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.